Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2007. Hôm nay là những ngày tu định kỳ của chùa Văn Thù chúng ta. Tôi kể cho các vị nghe về chuyện của hai vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa. Đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Một hôm, ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở trong rừng. Có hai con quỷ dạ so nó tình cờ bay ngang, và dưới ánh trăng sáng thì có một con quỷ nó thấy ngài Xá Lợi Phất cạo đầu rất là sạch, rất là sáng, nó thấy nó rất là ghét. Cái nó nói với con kia, nó nói để tao đánh cái ông thầy chùa này một chài cho ông vỡ cái đầu ông ra, nó thấy nó ghét cái đầu trọc quá đi. Thì cái con quỷ kia nó can, nó nói đừng. Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, tức là một cái vị trưởng lão của đại chúng, ông rất là giỏi và phước đức rất là lớn, đụng tới ổng là có thể ổng không chết nhưng mà mình nát hay đó, đừng đụng ổng. Nó can lần thứ nhất. Con quỷ già soi kia cũng rất là ngoan cố. Lần thứ hai nó nói tao sẽ đánh ông thầy tu này một chài cho vỡ đầu. Thì nó lại can lần thứ hai. Rồi đến lần thứ ba thì con quỷ kia nó cũng khởi cái ý rất là giận dữ. Nó nói lần này thì không có thể can được, tao đánh cái ông thầy tu này một chài cho vỡ đầu mới nghe. Thế là nó đánh ông một chài trên đầu. Và sau khi đánh ông xong một chài thì cả người nó bốc thành lửa và nó đọa xuống địa ngục luôn. Và ngài Mục Kiền Liên, ngài cũng tọa thiền trong rừng vắng. Ngài nhìn thấy điều này, ngài rất là kinh khủng. Ngài nói cái lực đánh của con quỷ kia nó mạnh đến nỗi là có thể ngã luôn 5-7 con voi. Và nếu cái đấm của nó mà đấm ngay đỉnh núi thì cái núi kia có thể vỡ ra tan nát. Không biết cái vị sư huynh mình có sự cố gì không, cho nên ngài mới đi tới chỗ ngài Xá Lợi Phất tọa thiền. Ngài hỏi sư huynh à, sau khi tọa thiền xong rồi sư huynh nghe có an lạc, có khỏe khoắn, thân tâm có bình ổn không? Ngài Xá Lợi Phất nói, ồ, cảm ơn sư huynh, tôi nghe thân tâm rất là bình ổn, có điều cái đầu nó hơi nhức một chút thôi. Cái ngài Mục Liên nói, ồ, không ngờ là cái thần lực của sư huynh nó lớn như thế đó. Tôi nghĩ con quỷ đó mà nó đấm vào núi thì núi cũng vỡ, đấm vào voi thì voi cũng ngã lăn ra chết, thế mà sư huynh chỉ nghe hơi nhức đầu thôi ư? Cái ngài Xá Lợi Phất ngày chắp tay ngày xá, ngài nói đúng là sư huynh thần lực rất là giỏi, tôi ngồi thiền có biết gì đâu. Trong khi đó thì sư huynh thấy con quỷ nó đấm lên đầu của tôi. Sư huynh là một vị thầy tôi rất là kính phục. Và hai ông bàn với nhau và nói năng với nhau như thế thì bằng cái tuệ giác, bằng cái thiên nhĩ thông, Đức Thế Tôn nghe được. Đức Thế Tôn mới nói một cái bài kệ rất là hay. Và hôm nay mình chép bài kệ này, mình mới vừa đọc cái chuyện này ở trong tiểu bộ kinh, mới đọc ràng ràng đây, tức là mới vừa đọc đây, chép ở đây cho các vị học cho vui. Các vị nhớ là những ngày thọ bát mà có dịp mình chia sẻ là các vị phải có giấy viết à. Các vị học giấy viết cho chính các vị chứ không phải cho tôi. Và chúng ta có cái chủ đề của bài kinh này, đó là an trú tâm. An trú tâm, an trú tâm có nghĩa là làm cho tâm an tịnh, làm cho tâm định tĩnh. Tâm ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được. Bài kệ này được trích trong tiểu bộ kinh. Mình đọc lại. Tâm ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: người tu tập hãy khéo phòng hộ và điều phục tâm để loại trừ khổ đau và sống an lạc. Mình đọc lại cái đại ý nè. Người tu tập hãy khéo phòng hộ và điều phục tâm để loại trừ khổ đau và sống an lạc. Cái xu hướng của cuộc sống chúng ta là làm thế nào để loại trừ những cái nỗi khổ niềm đau. Và khổ đau với hạnh phúc, hai cái nó được đặt trên cái cân thế này. Cái này ít thì cái kia nhiều. Nỗi khổ mà nhiều thì hạnh phúc nó ít. Hạnh phúc nó nhiều thì nỗi khổ nó ít. Và cái xu hướng của mọi con người trên hành tinh này đều đi con đường này. Các vị cư sĩ mà đến tu tập một ngày thọ bát cũng có cái khuynh hướng là muốn loại trừ những khổ đau của tâm, muốn sống được an lạc. Các thầy đi theo con đường tu cũng có cái xu hướng như vậy, cũng muốn mỗi ngày niềm vui nó nhiều hơn, hạnh phúc nó càng ngày càng tràn đầy trong tâm thức hơn. Và đó là cái nhu yếu rất là chung của đời sống mọi chúng ta. Và mình tu mà mình không làm được điều này thì rất là dở, có nghĩa là thất bại. Làm cái gì cũng mong thành công. Đi làm một tháng mà không lãnh lương, các vị có chịu được không? Đình công, không làm nó nữa. Hoặc là lương ít mình cũng không ưa. Thế mà mình tu hành mình không có thành công được trên cái con đường càng ngày càng có niềm vui là mình thất bại đó. Mình đình công đó, tức là không thèm tu nữa. Cho nên tu mà không chuyển hóa, tức là các vị chưa có thành đạt được, chưa có giỏi. Đây có những cái từ các vị lưu ý nghe. Từ gì? Khéo phòng hộ. Phòng hộ là gì? Phòng hộ là khéo giữ gìn, ngăn bớt những cái duyên bên ngoài nó tác động vào tâm thức ta, nó làm cho tăng trưởng cái nỗi buồn, tăng trưởng khổ đau, tăng trưởng cái hờn giận. Đó là khéo phòng hộ. Điều phục là gì? Tức là làm cho những cái đã có trong tâm thức mình nó chuyển hóa, nó đổi đi hoặc nó biến mất. Đó là điều phục. Tức là từ cái mức độ cạn là ta giữ gìn phòng hộ cái sự xâm nhập của nó từ bên ngoài đi vô, rồi ta điều phục những cái đã có ở bên trong tâm thức ta. Hai điều này nó từ cạn đi vào sâu. Mình giải thích một chút về cái bài này là chúng ta đi vào nội dung chia từng phần. Tâm ai như tảng đá có nghĩa là gì? Tức là tâm của ta rất là vững vàng, rất là vững chãi. Người vững chãi nghĩa là người không có bị vui buồn sầu khổ bất an nó tác động. Người càng làm lớn ấy, thì tâm của họ càng vững. Các vị nhớ ngày xưa có câu chuyện của Kinh Kha đó, có nhớ chuyện đó không? Mình kể cho vui. Thái tử Đang muốn hành thích vua Tần, phải bắt vua Tần phải trả lại 6 nước mà vua Tần đã cướp. Chọn người không có, mà cuối cùng chọn được Kinh Kha. Kinh Kha là người vui buồn không có làm lòng lay động. Kể cả cái việc mà Thái tử Đang cho vàng ông cũng không vui, tặng mỹ nữ ông cũng nghiễm nhiên, nghĩa là thần tình bất động đối với cái chuyện thành bại lợi danh. Và cái người cùng đi với Thái tử Đang để hành thích vua Tần đó là một anh chàng dũng sĩ ở chợ. Thái tử Đang không hài lòng, nói rằng tôi đem thân vào miệng cọp, một lần đi là không có về, nhưng mà đem theo cái tên này thì chắc chắn là sẽ thất bại thôi. Tại vì tên này nó chưa có đủ cái dũng khí của một cái anh hùng, tâm thức nó còn rất là xao động, vui buồn bất thường có mặt trên đời sống, cho nên không thể đi vào hang hầm để giết người được. Và Thái tử Đang thì nghĩ rằng vua Tần một sớm một chiều mang quân qua thôn tính nước Yên, cho nên quyết lòng là phải đi cho sớm thôi. Và Kinh Kha ngậm ngùi dẫn cái người đồng hành của mình và tới chừng vô đến triều đình vua Tần. Thì khi anh ta bưng lễ vật dâng lên vua Tần thì cái điều làm vua Tần đề phòng đó là cái tên tùy tướng bên cạnh nó rất là rung, nó rung sợ như nè. Và cái chuyến hành tích đã không có thành công. Cuối cùng Kinh Kha chết. Và có một câu thơ khi Kinh Kha đi ngang qua dòng sông Dịch rất là hay. Nguyên văn chữ Hán đó là: Phong tê tê hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khử hề bất phục phản. Tức là Gió vi vút trừ sóng dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về. Mình dẫn một vòng vậy không phải để kể chuyện đời xưa cho các vị nghe đâu, mà để kể chuyện này. Quy lại cái gì? Thưa, tâm của ta mà bất động giữa cuộc đời á, thì người mà cái năng lực tâm họ càng vững, họ càng làm được việc lớn. Và người có được cái tâm rất là an bình, bất động ở giữa cuộc sống này, thì thưa đại chúng là người ta trách cứ, buồn phiền, người ta chê, người ta khen, mình nghiễm nhiên được, mình không có bị chao đảo. Còn bằng không thì cuộc đời mình ở trong bàn tay của người ta. Hay nói một cách tượng hình hơn nữa là cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây vô, người ta kéo. Thế nào là xỏ dây vô kéo? Khen mình tiếng cái mình phồng mũi lên, ta kéo đi hướng đông. Chê mình tiếng cái mình xìu xuống, mình buồn, tức là người ta kéo mình đi hướng tây. Cuộc đời mình ta do tròn bóp méo trong bàn tay, rất là tội nghiệp. Và thường thì tâm thức của ta nó luôn sao động bất an, luôn sợ sệt, luôn hồi hộp, sợ người này chê, thích người kia khen, và cứ nhìn hàng xóm láng giềng để đánh giá đời sống mình. Mình không dám tự nhận đời sống của mình, không dám bằng lòng với đời sống chính mình. Mình chỉ nhìn người ta để biết là mình đẹp hay xấu, nhìn người ta để biết người ta thương hay không thương. Và như vậy thì cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Cho nên cái điều đầu tiên là ta hãy làm cho tâm mình vững như tảng đá, an trú trong cái sự yên bình, không có lay động, và không tham vật khả ái. Việc đáng phẫn nộ ta cũng không phẫn nộ. Không tham vật khả ái là gì? Dập tắt bớt lòng tham. Và cái việc đáng sân giận là mình dừng lại được. Đó là người giỏi. Tâm ai tu như vậy từ đau khổ tới được. Thưa đại chúng là các vị mà an trú tâm được như thế này, các vị tu như thế này, thì nỗi khổ nó không dám tới nhà. Nó đứng ngoài ngõ, nó nhìn, nó quẹt nước mắt, nó đi thôi. Không cách gì mà xâm nhập vào đời sống người kia được. Chắc như vậy. Nó có mấy điều để chúng ta đi vô như thế này. Điều thứ nhất là cái khuynh hướng tất nhiên của tâm. Điều thứ hai, chúng ta nói đến cái nguồn gốc của an lạc và khổ đau. Điều thứ ba, chúng ta sẽ nói về cái cách an trú và điều phục tâm. Và điều thứ tư, hơi dài dòng nha, thử thực tập. Mình giải thích cho các vị biết về cái khuynh hướng tất nhiên của tâm thức ta. Mình vừa chia sẻ là cái khuynh hướng tất nhiên của đời sống con người là tìm an lạc. Khuynh hướng tất nhiên là làm thế nào để đời sống mỗi ngày có hạnh phúc hơn. Điều này ai cũng đều có cái hạt mầm trong trái tim cả. Rồi mình thử nhìn ra ngoài thiên nhiên và vũ trụ thì các vị thấy cái khuynh hướng tất nhiên nó đều đi vào cái chỗ thăng bằng hết. Một cái quả lắc đồng hồ á, nếu mà không có pin á, thì quý vị biết nó làm gì không? Nó đi qua đi về, đi qua đi về, càng ngày cái nhịp lắc của nó càng ngày chậm lại rồi nó đứng yên. Phải không? Biển mênh mông như thế, nó sống là tại nó thích hay là nó thích yên? Tuy nó thích yên chứ nó phải thích dậy sóng và đào đâu. Và khi gió dừng thì cái điều tất nhiên là sóng nó dịu dần để nó trở lại trạng thái yên bình. Đó là mình nhìn ngoài thiên nhiên, mình thấy cái nguyên tắc của đời sống nó đều đi như vậy. Rồi mình nhìn trở lại đời sống mình thấy cái nguyên tắc của tâm nó cũng đi như vậy nữa. Ví dụ như các vị mà lo lắng, buồn phiền, xao động, bất an, đó là cái điều kiện tác động từ bên ngoài. Nhưng mà tâm thức ta có một khuynh hướng chung là khi không còn cái điều kiện tác động bên ngoài nữa, thì nó bắt đầu nó dừng lại, nó lắng lại, nó yên lại, nó bình tĩnh lại. Đó là khuynh hướng rất là tất nhiên. Từ bên ngoài tới bên trong nó đều đi con đường vậy. Mà mình sống và thuận với cái điều kiện của tự nhiên thì sống dài. Mà sống trái với cái quy luật của tự nhiên thì không sống dài. Ví dụ như mình sống thuận với cái điều kiện tự nhiên sinh học đó là ban ngày làm, ban đêm mình ngủ. Và nguyên tắc của đời sống là cái nhu cầu của đời người là 80 năm trong cuộc đời của một kiếp sống thì người ta mất bao nhiêu năm cho chuyện ngủ? Tối thiểu là 20 năm. Một đêm mình ngủ như thế, các vị cứ những cái nhà tính toán người ta bỏ công người ta làm chuyện này chứ mình không có rành lắm, nhưng mà người ta cộng lại một đời người 80 tuổi là phải ngủ mất 20 năm. 20 năm phí phạm. Thế nhưng mà không có 20 năm để ngủ như vậy. Tức là một ngày anh không có 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ để ngủ thì anh không sống được. Và nếu mình mất ngủ chừng một tuần thì thần kinh mình nó bị căng và mình có thể bị bệnh. Và mất ngủ nhiều hơn nữa thì chắc chắn là các vị không còn sức sống trong cuộc đời này. Đó là cái quy luật rất là tự nhiên thôi. Thì tâm ta nó cũng đòi cái sự thăng bằng tất nhiên như vậy. Thế mà mình không có sống với cái quy luật tự nhiên như vậy. Thế nào là không sống với cái quy luật của tự nhiên? Mình luôn mời gọi những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức để hành hạ chính mình. Đó là mình sống rất là trái với quy luật đời sống đó. Trong khi tâm thức mình nó có nhu cầu yên lại. Cho nên các vị, tu không có nghĩa là mình làm gì nhiều cả. Mình trở về sống lại với cái đời sống mà thiên nhiên nó tặng cho mình thôi. Đó gọi là cái khuynh hướng tất nhiên của từ ở ngoại giới cho đến tự thân, cho đến đời sống bên trong của tâm thức. Nó là cái con đường tất yếu thôi à. Và nói như thế cũng có nghĩa là chuyện tu là chuyện tất nhiên, chứ không có phải là chuyện ép buộc gì ai hết. Anh muốn sống hạnh phúc, anh tu. Anh muốn đời sống của anh càng ngày càng phẩm chất hơn thì anh tu. Anh muốn tuổi thọ anh kéo dài thì anh tu thôi à. Chứ không phải là cái chuyện quy y mới tu. Thương ông thầy Quảng Phú, thấy ông tội nghiệp thì tới đây tu, không phải. Tu là cái chuyện của chính mình, các vị nhớ vậy nghe. Tu là cái chuyện làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu, càng hạnh phúc, càng thuận với điều kiện thiên nhiên để tồn tại thôi. Chứ không có nghĩa là tôi thương đạo Phật, tôi thương ai hết. Tu là chuyện của các vị phải làm cho chính bản thân mình để đời sống càng ngày càng giàu có và hạnh phúc. Đó là khuynh hướng tất nhiên. Thứ hai, chúng ta xét đến nguồn gốc của niềm vui và nỗi khổ. Cái gì làm nên niềm vui, cái gì làm nên nỗi khổ? Cái gì? Cái gốc của sự thích thú là cái gì? Thưa, rõ ràng là nó từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Cái đời sống vật chất á, nó không phải là cái điều kiện tất yếu để làm cho người ta có niềm vui. Có những người họ giàu có vô cùng họ vẫn khổ. Có những người không giàu có chi mà họ vẫn ăn vui. Cũng không phải là trẻ rồi vui, già rồi buồn. Cũng không phải. Có những người già họ niềm vui họ rạc rào. Cũng có những người trẻ họ rất là chán đời. Cho nên cái điều kiện để quyết định niềm vui nỗi khổ nó nằm bên trong trái tim ta. Ta quan niệm về đời sống thế nào đó thì tự nhiên ta có niềm vui, ta có hạnh phúc. Mà ta có cái nhìn thế nào đó, vừa mở mắt ra thì ta mời gọi bất an, khổ lụy, chán đời tới do chính ta thôi. Tóm lại là niềm vui và hạnh phúc nó được đánh giá từ bên trong, từ tâm thức sinh khởi. Mình nhìn ở cái mức độ vật lý á, mức độ cạn á, thì cái hoàn cảnh nó phụ thuộc vào tâm thức của các vị. Thế nào là hoàn cảnh nó phụ thuộc vào đời sống bên trong? Ví dụ như cái chùa Văn Thù này nó có mặt do chính thầy Văn Phú, rồi do tâm thức của thầy sắp đặt để nó hình thành nên cái cảnh quan như thế này, phải không? Rồi trong một cái phạm vi nhỏ, đời sống gia đình của các vị cũng do tâm thức của các vị xây dựng nên. Các vị thích bông hoa, các vị thích nhà cửa khang trang, các vị thích cái sân, các vị thoáng đãng. Thì từ ý thức của các vị xây dựng nên cái không gian, cái môi trường, hoàn cảnh chung quanh. Và không gian, môi trường, hoàn cảnh chung quanh đó, nó có năng lực rất là, nó tương thông với đời sống bên trong của ta. Tức là đời sống bên trong của các vị mà nó phiền muộn, bất an, nó ngổn ngang trăm mối, thì các vị cũng vung vãi những cái phiền muộn, bất an, trăm mối ra ngoài. Rồi các vị thiết kế đời sống bên ngoài mà nó thoáng đãng, nó an bình, nó tươi mát, thì cái khả năng bên ngoài nó cũng tác động vào tâm thức của các vị rất là dễ dàng. Hai cái nó là cái sự tương dung lẫn nhau, nó có mặt trong nhau. Nhưng mà cái vấn đề quyết định là từ tâm thức mình sinh ra mọi thứ. Ví dụ như mình vừa nói cùng các vị đó là mọi cái hoàn cảnh bên ngoài do ta sắp xếp, rồi mọi đời sống mà phiền nhiễu bên ngoài cũng do chính tâm thức ta sinh ra. Từ cái sự an bình của tâm thức mà mình có thể làm cho những cái khó khăn bên ngoài nó trở thành càng ngày càng dễ chịu hơn. Rồi cũng từ cái sự khó khăn của tâm thức, buồn phiền, bực bội, bất an, mình cũng vung vãi nó, làm cho đời sống bên ngoài cái không khí nó càng ngày càng bực bội, khó chịu hơn. Cho nên điều thứ nhất là ta nên nhớ là mọi cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày các vị đều từ tâm thức của các vị sinh ra. Cái điều kế tiếp nữa là nếu nó đã từ tâm thức sinh ra thì ta có thể bắt đầu chuyển hóa nó từ bên trong tâm thức. Niềm vui của mình, khổ đau của mình, nó bắt nguồn từ bên trong. Thế thì mình cũng phải bắt nguồn từ bên trong, ngay đầu nguồn của nó, để chuyển hóa đó. Và mình nhận diện được điều này và có niềm tin chắc thực thì điều thứ nhất là mình tránh cái tình trạng đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho người A, người B. Không phải người kia gây nên khổ đau, mà chính mình là người chịu trách nhiệm về những nỗi khổ do mình gây ra chứ không phải người khác. Và mình nhận cái trách nhiệm đó về mình thì điều thứ nhất á, là mình không có vung vãi thêm những cái buồn phiền, bực bội, bất an vào người khác. Tự thấy mình có trách nhiệm. Thứ hai nữa là khi tự thấy mình có trách nhiệm thì mình sẽ sửa sai được những cái buồn phiền, bất an hay là xáo trộn trong gia đình rất là dễ. Và Phật tử chúng ta có khuynh hướng là mình đổ thừa người kia thôi à. Tôi muốn yên mà gió nó không chịu ngừng, cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Tôi muốn nhịn mà người kia cứ chọc hoài cho nên tôi cứ giận. Chứ tôi ngu gì tôi giận. Mình nói thế nó trật. Mình phải thấy là chính mình thôi à. Chính mình gây nên bao nổi. Chính mình là cái tác nhân làm nên có sự chứ không phải là người kia. Không hề có cái chuyện một bên leo thang chiến tranh. Chiến tranh nó có mặt là do gì? Hai bên. Họ không thể nhường nhau. Nếu một bên biết nhường thì chiến tranh sẽ không còn. Đó là mình nói cái lĩnh vực rộng của quốc gia. Và ông bà ta có một cái ví dụ rất là hay thế này. Khi mà nước sôi, ta làm gì? Bớt lửa ra. Chứ không có thể lấy đồ quậy để cho nước nó đừng sôi. Mình bớt lửa thì nước tự nhiên nó dịu. Cái sự khó khăn trong đời sống của các vị, sự khổ đau nó có xảy ra là nếu ta nhận trách nhiệm về mình, thấy mình là người phải chịu khó, lui về và nhường nhịn, thì tức khắc là cái an lạc nó sẽ sinh trưởng ngay chứ không cần đợi đâu xa cả. Cho nên mình hãy nhận diện là nguồn gốc của an lạc và khổ đau nó từ tâm thức sinh, chứ không phải là từ người kia, không phải từ hoàn cảnh. Hoàn cảnh như thế không đổi thay gì, nhưng mà anh có cái nhìn khác đi thì tự nhiên anh thấy điều đó nó là niềm vui. Mình dường như mình có kể cho các vị nghe về câu chuyện của cái ông đó, ông đi làm về đó. Ông làm về, ông đậu xe, ông bước vô nhà là cái cơn giận nó bừng bừng lên. Mấy cái thằng con nó mở toang cửa nhà ra và nó quậy nát cái sân kiển của ông. Nó vung vãi nào chai, nào lọ, nào xe, và như một bãi chiến trường. Nào búp bê, đủ mọi thứ nó lăn lổn ngổn ngoài đường hết. Cái ông ấy cầm từng cái món đồ mà ông đã mua cho những đứa con mà nó chơi nó phung phí đó, ông ném nó vô thùng rác một cách rất là giận dữ, giống như ném vào đầu của con mình vậy đó. Các vị đã có từng làm vậy chưa? Đôi khi mình giận quá mình từng làm vậy. Mình băm cà rốt mà giống như mình băm vô mặt của người kia chứ không phải mình băm cà rốt đâu. Rồi mình thấy cơm sau mình quậy mà mình giống như quậy vô ruột người ta nó đỡ tức. Cái kiểu của chúng ta là như vậy. Ông đó cũng vậy, giận quá ném đùng đùng vô cái thùng rác cho bỏ ghét, và hứa là không có mua những cái thứ này về cho cái lũ nhỏ nó quậy phá nó chơi nữa. Thì cái cơn tức nó còn đang dâng lên rất là mạnh, nó đang sôi như nước sôi. Thì cái ông hàng xóm già rồi, ông bước ra ông lượm, ông bỏ vô nhà nhẹ, ông nói cách đây 2-30 năm tôi cũng có những đứa con như anh vậy đó, Và bây giờ thì tôi muốn tìm lại cái cảnh vung vãi như thế này, tìm không ra. Nó lớn rồi, nó bay xa hết, chỉ còn tôi thu thủi một mình đó trong nhà thôi. Tôi rất thèm được thấy cái sân nó vung vãi đồ chơi của trẻ em thế này mà không có anh. Cái anh nghe cái lòng anh trùng xuống ngay. Nó ồ, quá ra là như vậy. Cũng cái chuyện ngổ ngang thế này mà người hàng xóm thì họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy trong nhà có những đứa con nó đang quậy phá, đang nghịch ngợm. Thế mà mình thì cảm thấy rất là bất hạnh, rất là bực bội. Và điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị, là khổ đau hay an lạc từ cái nhìn của mình, chứ không phải là từ bên ngoài. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô. Và xin các vị nhớ cho cái điều này rất là cẩn thận. Mở mắt ra mà mình mời cái ý niệm ghét hàng xóm, ghét người thân trong nhà, xin khởi ngay đây là cả một ngày các vị sống trong cái tâm trạng ghét cay ghét đắng. Mở mắt ra mình mời được một cái ý niệm yêu thương có mặt, thì các vị sẽ sống trong một ngày bằng cái tâm rất là lành, rất là an lạc. Hai cái tùy các vị khéo mời tâm thức các vị lên mà thôi. Cái điều thứ ba là ta làm thế nào để có thể an trú và điều phục tâm. Các vị thấy nè, tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham và khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Đó là cái quá trình, cái tiến trình ta làm thế nào để an trú và điều phục được tâm ta. Điều thứ nhất là mình làm thế nào để khéo điều phục. Khi có một cái cơn giận nó sinh khởi trong tâm thức các vị, các vị làm sao để cho nó giận nổ bùng lên chứ biết làm sao? Hoặc là mình giận người kia quá, mình tìm gặp mặt người kia để xỉ vả một trận cho nó đã nư thì cơn giận nó dịu xuống. Còn mình cứ đè cái cơn giận lại trong trái tim mình, nó thổn thức, nó khó chịu, và rồi tới lúc nó nổ bùng mạnh hơn. Cái hình hướng chúng ta là như vậy. Bực bội ai mà gặp mặt người kia và người kia đứng yên đó cho mình xỉ vả một trận thả tơi thì nó rất là nhẹ nhàng. Gật đầu nữa chứ. Điều này nó trúng quá. Gật đầu. Thưa đại chúng là nó có hai ba trạng thái phát sinh phía sau. Khi mình vung vãi những cái cơn giận như lửa của mình đổ vào người ta, xong rồi cái mình hối hận. Cái cơn giận nó bùng cháy trong 5 phút, nhưng mà cái hối hận thì nó kéo dài bao lâu? Thưa nó rất là lâu. Đó là điều thứ nhất, tác hại đến từ thân mình. Điều thứ hai nữa là thế này. Thưa đại chúng là không có cái gì không chiêu lại cái quả, nó trả ngược lại. Nhân gian này mình tặng họ cái gì, họ sẽ trả mình lại cái ấy gấp 2 lần. Mình đấm người ta một cái rất là nhẹ thì họ không phải đấm mình một cái nhẹ đâu, họ đánh mình bằng cái xà beng là vỡ đầu như chơi. Cái chuyện đó rất là đương nhiên thôi. Cho nên cái điều thứ hai của cơn giận được nổ bùng á, đó là cái tai họa của sự hồi báo do mình đã xúc phạm người ta. Chắc chắn điều này nó xảy ra thôi. Anh mà vung vãi độc vào người thì chắc chắn là người ta sẽ tìm cách thế nào đó để trả lại anh gấp 2 lần. Đó là hai cái sai phạm mà ta đã không khéo điều phục. Sai phạm thứ ba là khi các vị để cho cơn giận nó tràn lên, nó nổ bùng, thì các vị làm cho cái hạt giống giận trong tâm thức của các vị càng ngày càng lớn hơn. Và cái điều tác hại gần nhất là khi mình để cho cơn giận nổ bùng lên thì mình tự sát mình trước. Thế nào là tự sát? Có lần mình nói cùng các vị đó, người ta thử nghiệm cái này rất là thật chứ không phải mình dọa nhau làm gì. Khi mà cái cơn giận nó đang sôi lên Và người ta úp mặt xuống, người ta thở cái hơi thở của người ta vào cái vùng tiết, cái hơi thở nó đông lại, nó đen rất là thẫm màu. Cái họ mới lấy ống chích, họ lấy cái hơi thở đọng lại màu đen đó, họ chích vào con chuột, chuột chết ngay. Cái hơi của mình thôi. Và các vị để ý là khi mình giận, mình ăn không, không tiêu. Và phải mất rất là nhiều giờ sau đó thì cơ thể mình nó mới có thể điều tiết được. Nó mới làm cho những cái hóa chất, những cái độc tố của hệ thần kinh, của máu mình lần lần dịu xuống. Cho nên giận là làm cho gan mình tự nhiên bị đốt cháy, làm cho tế bào mình bị nhiễm độc. Và có một người đàn bà đang có cơn giận cực kỳ, và đứa con nó khóc, nó đòi bú, và cho con bú xong cái đứa con lăn ra chết mất. Người ta khám không biết là vì lý do gì mà tự nhiên nó bị nhiễm độc thức ăn. Cho nên cái điều tác hại thứ ba khi ta không khéo điều phục đó là mình để cho cơn giận nổ bùng, có nghĩa là mình tự giết chết mình. Và đó là cái vụng về của chúng ta. Cái không khéo, bây giờ khéo có nghĩa là gì? Điều thứ nhất là mình giải thích một trạng thái giận thôi, thì các vị có thể nhìn lại tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm để trị liệu nha. Khi giận, tốt nhất là mình đừng nói một lời nào. Thử làm vậy các. Ví dụ như trong gia đình, người hôn phối của mình mà mình cảm thấy giận lắm á, mình ký cái hợp đồng với người thân của mình là khi có giận nhau mà tôi đóng cửa phòng, tôi dán cái chữ là nhà không có khách miễn vào, thì ông biết là tôi đang lên cơn giận đó. Đừng có chọc ghẹo, đừng có gõ cửa, đừng có kêu tôi à. Hãy để cho tôi tự dằn xếp, loại trừ cái cơn giận. Bao giờ nó dịu thì tôi mới cho phép, tôi mới nói chuyện với ông. Đó là cái phương pháp rất ư là cụ thể ta có thể làm được. Tôi không biết là trong đời sống các vị có khi nào giận người thân của các vị chưa? Có khi nào chiến tranh nóng rồi chiến tranh lạnh chưa? Có rất là nhiều, phải không? Bây giờ mình hứa với nhau là khi nào giận thì mình có một cái hợp đồng là cái hiện tượng giận khi nó xuất hiện trong tôi á, thì thứ nhất là tôi sẽ rút vô trong phòng, tôi im lặng, tôi không nói chuyện, tôi cần một thời gian để tôi làm cho những cái quá chất giận trong cơ thể tôi nó trung hòa, nó đào thải. Cho nên lúc đó thì yêu cầu đừng có xúc phạm thêm, đừng có đổ dầu thêm. Và ta có một cái thói quen là thưa đại chúng, là ta có một thói quen là ta không biết sử dụng cái nguồn năng lực của người thân ta. Ta cứ rất ư là kiêu ngạo và mặc cảm. Ta nghĩ là làm chi mà phải nói để cho người kia biết mình đang giận, mình đang buồn. Họ khi dễ mình sao? Mình rất là mặc cảm, mình không có cầu cứu với người thân của mình. Cho nên cái phương pháp thứ hai tích cực hơn là ta nên cầu cứu. Cầu cứu với người mình thân. Ví dụ như các vị là những người vợ, các vị là những ông chồng, các vị có thể nói với người thương của mình. Nói cái câu gì? Lúc đó giận quá chắc nói ngọt không có được, phải không? Nói ngọt không được, mình thưa anh viết chữ. Nói là em đang rất là khốn khổ vì cơn giận nó đang hành hạ em. Hoặc anh đang rất là khốn khổ, trái tim anh muốn vỡ ra, lá gan anh muốn cháy đi vì cái nỗi giận em nó vụng về xúc phạm anh. Em giúp giùm anh. Thưa, mình ra hàng xóm láng giềng mình năn nỉ người ta thì nó mắc cỡ chứ, mình năn nỉ với cái người chung chăn gối của mình mấy chục năm sao lại mắc cỡ chứ. Thế mà mình có cái lỗi rất là chung, đó là mình mắc cỡ với người thân của mình. Mình rất là tự ái, mình rất là kiêu ngạo và tự hào, mình ưỡn ngực, mình tưởng mình ngon, nhưng mà thú thật là trong lòng nó đang khốn khổ vô cùng, tội nghiệp vô cùng, mà mình không chấp nhận điều này rất là tội. Có một câu chuyện thế này. Cái thằng bé nó xúc cát nó chơi. Các vị biết những gia đình ở Mỹ này thường thường họ tạo những cái cảnh để con nít chơi đó. Trong một cái vuông cát về, có nó gặp một cái cục đá, nó hì hục, nó cãi cho được cục đá nó để nó bỏ ra khỏi cái sân cát của nó. Cãi hoài không có được. Có nó ngã bật rồi nó khóc. Cái bố nói tại sao con không sử dụng cái năng lực, cái sức mạnh của con. Nó nói con đã làm hết sức của con rồi mà con không có thể làm thế nào để bưng cục đá bỏ ra được. Bố nói còn một cái sức mạnh nữa mà con không chịu sử dụng. Tại sao con không gọi bố à, bố giúp con. Thế thì bố sẽ bưng giúp con. Cái nó nói ồ bố à, bố giúp con. Cái ông lại bưng cục đá bỏ ra. Thưa đại chúng, là năng lực của tự thân ta không có nghĩa là nó ở trong đây không. Niềm vui của ta không có nghĩa là nó chỉ ở vỏn vẹn trong hình hài này. Ta sống với nhau, ta có một hôn ước với nhau, cuộc đời mình gắn vào nhau có nghĩa là người kia là một phần của mình. Kinh Thánh có nói là người kia là xương sườn của ta, hay là người kia là phân nửa của ta. Thế thì thưa các vị, sức của ta không phải là chỉ có hình hài này, mà còn người thân bên cạnh yểm trợ ta nữa. Ta hãy biết mở miệng ra. Đây là cái phương pháp rất là tích cực để điều phục. Mình hãy mời gọi người thân mình giúp mình trị liệu những cái buồn, cái giận trong tự thân mình. Đó là phương pháp thứ hai rất là tích cực. Và cái phương pháp này các vị làm được, cái quà tặng nó đến với các vị là gì? Cái giận tự nhiên nó dịu, cái buồn tự nhiên nó vơi. Chưa cần làm gì nhiều, chưa cần người kia giúp ta điều gì cả. Ta chỉ cần nói một câu à, anh ơi hoặc em ơi giúp em. Thế là tự nhiên cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái bất an các vị nó dời phân nửa ngay. Lòng các vị đủ mở ra. Và người kia dù có giận 9 xe 10 vàng gì, mà khi nghe các vị nói một câu như thế thì lòng của họ trùng xuống ngay à. Chắc như thế. Đó là phương pháp ta khéo điều phục. Mà điều phục được cái này thì các vị đã có được cái gì rồi? Chắc chắn là có được niềm vui, chắc chắn là có được an lành, có được hạnh phúc ngay. Hạnh phúc, niềm vui không cần phải mời gọi đâu cả. Nó tự có trong đời sống các vị. Các vị khéo chuyển đó, thì tự nhiên các vị có ngay, chứ không cần phải tìm kiếm đâu xa cả. Đó là phương pháp ta hãy khéo điều phục. Và mình giải bài một cái trạng thái của giận thôi. Thì từ đây các vị có thể ứng dụng vào mọi cái trạng thái tâm hành của đời sống ta. Các vị buồn, các vị bực bội, các vị tức tối, các vị lo âu, các vị cũng có thể chia sẻ điều này với người thân ta, với con cái ta. Và họ là những người giúp mình lấy đi cái năng lượng buồn phiền, giận tức rất là dễ. Có chị đó, chị đưa con đi học. Con bé nó bé lắm, nó lẫn quẩn theo mẹ từ bé, cho nên lần đầu tiên nó đến trường nó rất là kinh sợ. Cái chị không biết làm thế nào để trấn an con bé khi thấy nước mắt nước mũi nó đầm đìa. Cái chị nói, con à, khi nào con cảm thấy mà lo sợ, bất an á, con cảm thấy người xung quanh rất là lạ, con bối rối á, thì con hãy đặt tay con vào trái tim. Con nghe trái tim con đập, con biết là mẹ đang có bên con, lúc nào cũng yêu thương con hết. Cái nó rất là thơ ngây, nó đặt tay lên ngực, nó nghe trái tim nó đập, cái nó mỉm cười, nó nói, Và tới chuyện nó bước vào trường thì nó nhìn ra mẹ nó cười, đặt tay vô trái tim, cái nó bắt chước mẹ, nó đặt tay vô trái tim, cái nó rất là an bình, nó đi vô lớp học. Và ngày đầu nó làm quen được với trường lớp, không khó khăn. Và thế là từ đó cuộc đời nó lớn lên cho tới lớn. Và một hôm, cách đó nhiều mươi năm rồi, chỉ quên bẵng cái chuyện chỉ dạy con điều đó. Một hôm có chuyện rất là lo buồn, mẹ bên một tiểu bang rất là xa điện thoại về. Cái chỉ rất là lo lắng, rất là bất an, trong khi mọi việc nó đang đổ dồn vào đời sống của chị. Trong cái tâm trạng rất là bất an như vậy thì chỉ ra phi trường bối rối, quên cả cái vé phi cơ không biết để đâu. Thì lúc bây giờ con cái nó lục lọi xong, nó đấy nó sắp xếp xong rồi, cái trước phút chỉ chào con cái để chỉ đi vào phi trường thì đứa con nó gái đặt tay vô ngực vậy. Cái chị hỏi, tim con có vấn đề sao mà con đặt tay vô ngực? Nó dạ không. Ngày xưa lúc còn bé mẹ đã từng dạy con là hãy đặt tay lên ngực khi thấy nhịp tim còn, tức là người thương mình đang ở bên mình, đang ở trong mình. Con nghĩ là mẹ hãy đặt tay lên ngực để mẹ thấy là lòng thương của con luôn có bên cạnh mẹ. Cái tự nhiên bà nhớ lại lời của bà dạy, cái bà cảm thấy là rất là an bình. Và thưa đại chúng, cái điều này nó dạy cho chúng ta một bài học là ta hãy biết sử dụng năng lượng của những người thương yêu chung quanh ta. Con ta cũng là người vị thần hộ mệnh cho ta, người thương ta là vị thần hộ mệnh cho ta. Và làm được điều này là các vị khéo điều phục đời sống của các vị để có được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Đó là điều phục có mức độ rất là cạn. Bây giờ mình điều phục ở mức độ sâu hơn. Mình gửi cho các vị những phương pháp cụ thể lắm á, mà các vị làm ăn không có được, đó là đó là lỗ vốn của tôi. Mình chia sẻ rất là chân tình. Các vị sống đời sống gia đình mà không có tạo được niềm vui và hạnh phúc, không có mang lại hạnh phúc cho người thương của mình là thất bại lắm. Sống với nhau mà chịu đựng nhau rất là tội nghiệp. Mình hãy làm cho đời sống mình không phải là sự chịu đựng. Và nhớ như vậy, đừng có thấy đời sống mình là sự chịu đựng với người kia. Đời sống mình là một quà tặng dâng hiến niềm vui, dâng hiến hạnh phúc cho người, dâng hiến hạnh phúc cho con, dâng hiến hạnh phúc cho người thương, dâng hiến hạnh phúc cho người hàng xóm láng giềng, cho bất cứ người nào mình tiếp xúc trong cuộc đời. Chứ mình đừng để đời sống mình nó bị ung nhọt. Đừng để đời sống mình mà gặp ai mình cũng cảm thấy bực bội, rất là tội nghiệp. Đời sống ta không có dài trong cuộc đời. Các vị phải khéo thực tập những điều này, nó rất là cụ thể. Điều thứ hai, chúng ta đi vào cái điều phục sâu xa. Làm thế nào để điều phục những cái buồn, cái giận, để cho lòng mình nó vững vàng như tảng đá không dao động? Làm thế nào? Cách thứ nhất, nếu các vị giỏi, các vị thể ngộ được tâm thì điều phục rất là dễ. Tự thể tâm của ta nó vốn an bình, tĩnh lặng, nó luôn tràn đầy niềm vui. Giống như biển, nó luôn đòi hỏi cái sự yên bình. Mọi vật trong đất trời nó đều đi về cái trạng thái an lành, tĩnh tại, yên nghỉ cả. Cái tự thể tâm ta nó vốn như thế. Nếu mình nhận ra cái điều này và mình quay về nhận ra được cái tâm Phật bất động của mình, thì đó là cái con đường mà ta an trú để có thể điều phục ở cái tầng rất là sâu xa. Ở mức độ cạn hơn của cái tầng điều phục này, tức là ta chưa thể ngộ tâm á, thì quý vị cũng có thể theo cái phương pháp này thực tập thử. Đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo lắng bất an đến với các vị, các vị đừng vội làm gì cả. Cứ ngồi yên bình, khép mắt lại, mỉm cười, mời cái buồn, mời cái giận, mời cái lo lắng ra, các vị nhìn mặt nó. Chỉ làm chuyện đó thôi. Làm được không? Lâu nay mình nói quanh quanh cũng nói chuyện à. Hơi khó một chút, tại mình chưa quen. Cả đời mình cứ luyện mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng. Khi buồn đến mình thấy mình buồn, giận đến mình thấy mình cái giận. Bây giờ mình thông minh hơn. Buồn là một cảm thọ nó đến rồi đi, mà ta lại cái nhìn thấy buồn, nhìn thấy giận. Các vị chỉ cần làm chừng đó việc thôi, thì các vị sẽ thấy đời sống của mình mỗi ngày mỗi sáng hơn. Và những cái buồn, cái giận nó không còn có cơ hội nó dẫn các vị đi đâu cả. Tự nhiên là mình an trú được tâm như một tảng đá vững chãi, không có bị dao động. Và chắc chắn là càng ngày cái sự định tĩnh của ta nó càng dày hơn, và đời sống của ta càng ngày ta càng làm chủ được, chứ ta không có bị người ta sở hữu dắt lên dắt xuống, giống như bắt nông dân dắt con trâu, không có như vậy. Đó là cái phương pháp chúng ta điều phục ở tầng sâu. Mình xin lặp lại, cái tầng sâu xa nhất là thể ngộ được tự thể tâm vốn là bất động. Cái này nó đâu có khó khăn chi. Các vị có ý niệm tu hành giỏi, các vị khéo quay vào bên trong thì nhận ra được điều này. Và cái tầng có thể thực tập rất là dễ đối với các Phật tử, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, mình hãy ngồi yên bình trầm tư lại, nhận diện cái buồn, cái giận, cái bất an của tôi, chứ không phải tôi buồn, tôi giận, tôi bất an. Và mình đi vào cái con đường thực tập này thì chắc chắn là mình an trú được tâm trong cái trạng thái an lành, tĩnh tại và bất động. Và cuối cùng thì chúng ta thử nêu ra một vài cái phương pháp thực tập để cho các vị thực tập thử. Lâu nay các Phật tử tu học rồi về nhà các vị thực tập như thế nào, nói cho tôi nghe thử ra, để cho tôi cảm thấy là mình, cái công phu mình nó không có bỏ sông bỏ biển. Nói nghe thử ra. Đợi 30 năm nữa là thành công. Chuyện đó đâu còn sức đâu mà tu. Phải tu ngay bây giờ, phải làm cho được. Mình nêu ra những điều rất là cụ thể như thế này. Thứ nhất là các vị sắp xếp được cái thì giờ.
Thì giờ tu tập.
Cái này ai cũng có thể làm được hết. Mình bỏ một đời để lo lắng cái chuyện hoàng xuyên, mà mình không có thể bỏ một ngày, một tiếng đồng hồ để tập thể dục, giữ gìn cho sức khỏe mình tốt lành, cái đó là cái vụng về. Ở đây tôi không biết là các vị có làm cái điều rất là gần gũi nhân tình như tôi vừa nói hay không. Có những người lớn tuổi nên đất nước này họ ít việc phải làm, cho nên họ thường là sắp xếp thì giờ để tập một cái môn khí công nào đó, một cái môn võ thuật nào đó. Cái điều này rất là cần thiết. Hoặc mỗi ngày họ có một cái quy định là đi bộ 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Điều này rất là cần thiết. Có những người 75, 80 tuổi mà ta nhìn thấy họ như là người mới 50 ngoài thôi. Cái điều kiện trên đất nước này để giữ gìn sức khỏe, thưa đại chúng, là nó thừa chứ nó không có thiếu. Thế mà các vị không biết chăm sóc sức khỏe thì các vị rất là vụng về. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ là phải chăm sóc sức khỏe của mình. Đó là cái con đường thực tập mà sắp xếp thì giờ được như thế mới là người Phật tử biết tu. Còn mình bỏ lúng đời sống mình để cho nó chìm trong bệnh hoạn thì không phải là Phật tử biết tu. Và xin các vị lớn tuổi nhớ cho cái yêu cầu này rất là căn bản cho các vị, chứ không phải cho bản thân tôi. Thứ hai là sắp xếp thì giờ để làm gì nữa? Tối thiểu một ngày ta nên có một thời, hoặc là một thời niệm Phật, một thời tỏ thiền, một thời tụng kinh. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị vừa đi bộ vừa niệm Phật cả, hoặc là các vị vừa đi bộ vừa thiền hành. Nó tốt cho sức khỏe là một, nó tốt cho tâm thức các vị là hai, làm cho những cái lo âu phiền não nó dịu xuống hồi nào không hay. Mình cứ bận rộn những cái chuyện không đâu, mình không dành một chút thì giờ chăm sóc cho mình rất là dở. Đó là các vị biết sắp xếp thì giờ. Mà ai nói rằng tôi không có thì giờ làm chuyện đó? Chắc chắn là chúng ta có dư thì giờ. Có điều chúng ta lười, chúng ta không chịu làm, thế thôi. Mình hãy dành một chút thì giờ chăm sóc đời sống của mình, chăm sóc thân của mình, chăm sóc tâm của mình. Và trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, kiếm ra cái thì giờ để chúng ta tu, đó là chuyện tất nhiên của những con người muốn giữ gìn sức khỏe, muốn làm cho đời sống mình hạnh phúc. Từ khi mình muốn luyện cuộc đời mình theo dòng chảy, chán đời quá rồi cho nên trong chết phức cho rồi thì không nói. Còn người chưa chán đời vẫn còn thiết tha với cuộc sống thì các vị phải tự mình sắp xếp thì giờ để chăm sóc sức khỏe mình, chăm sóc tâm thức mình. Mình vừa nêu vài cái đại khái thôi. Chăm sóc tâm thức là nên có mỗi ngày tối thiểu là những giờ thiền hành nè, những giờ lại Phật nè, những giờ tụng kinh nè, và quan trọng nhất là giờ tỏ thiền.
Thiền tỏ.
Mỗi sáng thức giấc mà các Phật tử nằm trầm tư trên giường, hướng tâm về Đức Quan Thế Âm, niệm 10 câu Quan Âm là giỏi. Sáng thức giấc, chuyện lo lắng buồn phiền đó liền khởi lên trong tâm thức. Chưa kịp niệm Phật là mọi việc lo toan nó tràn tới thì dở. Các vị thử nhớ điều tôi chia sẻ nghe. Khi nào mỗi sáng thức giấc các vị vừa bật mắt dậy là nhớ Phật liền là các vị rất là giỏi. Thử tu chừng đó thôi. Đừng làm gì nhiều cả. Sáng thức giấc nằm yên trên giường, chắp tay lại, nằm rất là thư giãn. Chắp tay lại niệm 10 câu Quan Thế Âm và phát nguyện lành là lại thập phương Tam Bảo gia hộ cho con. Con hứa với lòng rằng một ngày nay con sẽ làm cho mọi người được vui, con sẽ rải lòng thương yêu con đến với mọi người, con không để cho cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của con vung vãi vào người khác. Con sẽ nói một lời mềm mại dễ thương, con sẽ nhìn một cái nhìn rất là đầm thắm, rất là cảm thông. Con sẽ có một hành động mà không có làm tổn thương ai. Mỗi lần thức giấc là mình đều rải tâm từ của mình, không cần rải tâm từ cho cầm thú ngoài, rải tâm từ với những người thương trong gia đình. Mình làm cho không gian của gia đình mình càng ngày nó càng an lành hơn. các vị khởi một cái ý niệm lành, cái ý niệm ấy nó như sóng vậy, nó lan trong không gian, trong môi trường sống của các vị. Thử thực tập như vậy, rồi một ngày tới tối thì các vị sắp xếp chút thì giờ để có thể tọa thiền, hoặc các vị nằm thiền cũng được để lắng tâm. Đó là sắp xếp thì giờ. Cái thứ hai, không biết mình sẽ tới mấy giờ thì các vị cúng ngọ vậy? Đúng giờ là phải không? Thứ hai là nhận diện tập khí tiêu cực của ta. 5 phút nữa mình nghỉ. Trong ta nó luôn có nhiều cái tập khí rất là tiêu cực. Cái chuyện của người ta gây nên lầm lỗi 10 năm về trước mà cứ nói lại nhảy hoài, đó là một loại tập khí tiêu cực lắm đó, các vị phải loại trừ. Nói một lần người ta đủ hiểu rồi. Người ta có tới 2 lỗ tai chứ không phải 1 lỗ tai đâu. Và nhất là con trai, nhất là đàn ông, họ không ưa cái chuyện các vị lải nhải nói nhiều. Chắc như thế. Bản thân tôi hiểu rất là rõ điều này. Ai nói tôi một lần tôi nghe đủ rồi. Đủ để ghi vào bộ nhớ. Và rất là thông minh để biết mình phải làm gì. Cho nên cái điều tối kỵ xin đại chúng nhớ cho là, cái tập khí của ta mở đầu là tập khí thích nói. Mình hãy làm ngược lại bây giờ, cái tập khí mình nên thích nghe chứ không thích nói. Khổ nổi tôi bị đẩy vào tình trạng nói nhiều nghe. Đó là mình nêu ra một vài cái điểm để các vị khéo quay về nhận diện. Tập khí của mình hay hờn hờn, tập khí của mình giận thì không muốn nói cho người kia biết, tập khí của mình thích chiến tranh lạnh, vân vân, đủ thứ tập khí xấu cả. Và nhận diện được nó có nghĩa là làm được công việc chi? Chuyển hóa được rồi đó. Lâu nay mình cứ thấy cái đó là tốt, cái đó cần, nhưng mà các vị nhận diện biết nó là một loại tiêu cực, nó tàn phá tâm thức ta, nó tàn phá đời sống gia đình ta, tàn phá hạnh phúc của ta đã vun vén bao năm. Thế thì các vị nhận diện được có nghĩa là các vị sẽ chuyển hóa nó. Tất nhiên là cái phần gợi ý thực tập còn một cái gợi ý nữa. Các vị nhận diện những cái tập khí tiêu cực, các vị cũng phải làm phát triển những cái tập khí tích cực. Cái chữ tập khí này nó có khó hiểu không? Tức là cái thói quen đó. Mình phát triển cái thói quen rất là dễ thương. Cái thói quen nào dễ thương thì nên phát triển. Người Đông Phương họ có câu là nếu anh không biết cười anh đừng làm người bán hàng. Tại vì người ta vô cái tiệm mình, ta mua đồ, thấy cái mặt của mình giống như là ai lấy của mình, thế thì họ hứa chắc một điều là không đến lần thứ hai. Mình bây giờ mình thử tập cái tập khí, mình thử thực tập một cái thói quen là mở miệng là tặng cho người ta nụ cười. Nụ cười thưa nó không mất gì của mình cả, và càng cho thì càng giàu, và nó chỉ giá trị khi anh cười. Chứ anh để dành nó thì không giá trị chi cả. Anh cười thì tự nhiên nó có giá trị, mà anh không cười thì cái quà tặng nó không đến với bất cứ ai, và không mất gì của mình đâu. Cười mình làm cho tới bao nhiêu cơ phận của mặt mình nó thư giãn. Thế thì đó là một trong nhiều tập khí rất là tốt lành ta phải thực tập. Không có cái món quà trên trời rớt xuống cho các vị. Cái món quà nó đến từ cái sự cần mẫn thực tập của các vị thôi. Đó là một nét rất là nhỏ, và các vị nhớ cho cái phần này rất là quan trọng. Các vị nhìn thấy cái thói quen của mình, cái nào mà nó giúp được cho người ta có niềm vui, mang đến hạnh phúc cho mình, cho người, đó là một thói quen tốt, rất là tích cực. Ta phải thực tập, làm cho nó mỗi ngày mỗi lớn. Và cuối cùng cái kết luận là thế này. Ý thứ nhất là hạnh phúc và niềm vui, đó là cái mơ ước muôn đời của con người. Cho nên trong đời sống chúng ta, ta hãy làm cho hạnh phúc và niềm vui luôn có mặt. Ý thứ hai là cái con đường mà thực tập, cái con đường chuyển hóa, con đường chuyển hóa tâm, nó rất là dài, đòi hỏi các vị phải thực tập từng bước một rất là chậm, và đừng có ngao ngán. Và chắc chắn một điều là các vị có tu tập, có chuyển hóa thì tự nhiên là niềm vui hạnh phúc nó đến với các vị thôi à. Cuộc sống của ta mỗi ngày nó mỗi lên cao hơn. Bên trong các vị đổi thay thì bên ngoài hoàn cảnh đổi thay. Tâm của các vị mà lành thì các vị chiêu cảm được cái thiện nghiệp lành, năng lượng lành của Bồ Tát gia hộ cho các vị. Con đường này nó dài nhưng mà ta phải đi thôi. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là Phật pháp không dễ gặp, rồi thân người cũng khó kiếm. Đời sống an bình của chúng ta trên đất nước này cũng không phải là dễ tìm. Cái cộng đồng người Việt mình đã đổ xương máu trải dài trên biển Đông để đặt chân được trên đất nước này. Và ta đã đổ mồ hôi rất là nhiều để có được đời sống như hôm nay. Các vị hãy biết trân quý đời sống của mình từng ngày, quý trọng nó và làm thế nào chuyển hóa để đời sống mình mỗi ngày mỗi có niềm vui nhiều hơn. Bằng không thì thưa mình rất là cô phụ một kiếp sống này, cô phụ hình hài này. Đó là điều xin đại chúng ghi nhận và cố gắng thực tập. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để thế là chúng sanh đều tỏ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2008. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện xảy ra lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền. Lần đó có 500 thầy tỳ kheo dẫn nhau về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và các thầy đó do vì lâu quá chưa có dịp về thăm Đức Phật, cho nên họ rất là vui khi được về tinh xá Kỳ Viên. Và về đến nơi thì vào buổi tối rồi, cho nên họ phải nghỉ ngơi, rửa chân và gặp những thầy đồng bạn rất là vui, cho nên họ hàn huyên tâm sự rất là ồn ào. Và Đức Thế Tôn đang ở trong hương thất của Ngài, nghe cái tiếng các thầy nói năng rất là nguyên thiên, cho nên Thế Tôn hỏi A Nan: có chuyện gì bên ngoài mà ồn ào vậy? A Nan nói: dạ bạch Phật, có 500 thầy tỳ kheo về thăm Đức Thế Tôn. Họ vui mừng gặp lại những người pháp lữ, tức là những người bạn đồng tu, cho nên họ nói năng hơi lớn tiếng. Đức Phật nó hãy kêu cái vị trưởng đoàn ở đây cho ta nói vài lời. Thì một vài thầy hướng dẫn cái đoàn 500 người đó vô Đức Thế Tôn nói này: các ông đâu có phải là những người mua bán cá ngoài phố đâu mà các ông ồn ào tranh cãi, rất là thiếu oai nghi, rất là thiếu trang nghiêm như vậy. Các ông hãy đi, Như Lai không có bằng lòng đón tiếp các ông. Thế là trong đêm đó các thầy tỳ kheo không có được ngủ lại bên cạnh hương thất của Đức Thế Tôn. Họ dẫn nhau đi ngược lên mặt Bắc bên cạnh một cái bờ sông và họ dừng lại nơi đó. Và Ngài Gia Xá là trưởng đoàn, Ngài mới nói với các thầy tỳ kheo rằng Đức Thế Tôn rất là thương chúng ta, cho nên Ngài muốn cho chúng ta an cư ở nơi đây tu tập tịnh hạnh, thành tựu được thánh trí hiện viền rồi mới được phép về thăm lại Đức Thế Tôn. Thôi các tôn giả hãy an cư nơi này và chúng ta sẽ an cư một mùa mưa ở đây. Thế là 500 thầy tỳ kheo dừng lại bên con sông đó, bắt đầu tu tập trong 3 tháng an cư. Và cái điều dễ thương là 3 tháng an cư các thầy tu rất là miệt mài. Và trong vòng 3 tháng thì 500 vị đều chứng thánh quả A-la-hán cả. Và sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi và cũng là ngày giải chế an cư, thì Đức Thế Tôn mới dẫn một đoàn tỳ kheo đi lên phương Bắc du hóa. Gần đến cái nơi Và năm tâm thầy tỳ kheo An Cư Đức Thế Tôn dừng lại, kêu A Nan hãy thông báo cho các thầy tỳ kheo đó đến để thăm Đức Thế Tôn. Và 500 ông lần này thì tuần tự dẫn nhau đi về rất là trang nghiêm, rất là đồng thấm. Về tới nơi cũng gặp một buổi chiều nữa. Nhưng mà cái điều dễ thương là lần này 500 ông không có ồn ào nữa. Khi nghe nói Đức Thế Tôn đang ở trong hương thất và chưa có rảnh để tiếp, thế thì 500 thầy tỳ kheo bắt đầu trải bộ đoàn tòa cũ ra ngồi quanh hương thất của ngài tọa thiền. Từ đầu hôm ngồi cho tới gần nửa đêm, A Nan rất là bồn chồn trong dạ. Ông nghĩ rằng lần trước Đức Phật đã đuổi 500 thầy đi và dùng những lời rất là nặng nói các ông giống như người bạn hàng tôm bạn hàng cá, và lần này lại gọi người ta đến tánh lễ, thế mà đến nơi rồi thì ngài lại xếp chân ngồi kiết già bất động trong hương thất, không buồn cho thị giả là đón tiếp gì cả. Cho nên A Nan rất là ái nái, vô cung kính đảnh lễ Đức Phật này, bạch một cách nho nhỏ là bạch Đức Thế Tôn, 500 thầy tỳ kheo Đức Thế Tôn cho gọi đã về tới nơi, xin ngài tiếp họ, họ đang ngồi đợi. Đức Phật vẫn khép mắt tọa thiền, và ngài không biết làm sao nên đành phải quay ra, thì nhìn thấy 500 thầy tỳ kheo cũng đang thiền tọa. Cho tới trời quá nửa đêm, tức là lâu chứ, 4 giờ khuya, nghĩ rằng giờ này thì có thể Đức Thế Tôn cũng phải xả thiền, ấy vậy mà Đức Phật vẫn cứ an nhiên bất động tọa thiền. Và A Nan đành phải bạch một lần thứ hai nho nhỏ là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài xả thiền để tiếp 500 thầy tỳ kheo đang đợi. Và Đức Phật vẫn bất động. Cho tới trời gần sáng thì lần thứ ba A Nan lại bạch một lần nữa. Và bây giờ thì Đức Thế Tôn mới mở mắt lúc này, A Nan à, các thầy tỳ kheo kia đã đảnh lễ ta rồi, đã gặp ta rồi. 500 vị đã nhập vào định bất động, ta cũng đang an trú trong định bất động. Cho nên các vị đó đã đảnh lễ ta rồi, không cần nhập công ông phải tới lui tới 3 lần để trình bạch với ta như vậy đâu. Và thưa đại chúng, đó là câu chuyện xảy ra trong tiểu bộ kinh. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có nói một bài kệ rất là hay thế này: ai đã thắng gai dục, nắng gia hại trói buộc, vì ấy đứng bất động như núi vựng an trú, vì tỷ kheo như vậy là khổ không dao động. Đó là một bài kệ 6 câu được trích trong tiểu bộ kinh. Chúng ta đã học rất là nhiều bài kinh Pháp Cú, thì kinh Pháp Cú nó là phần đầu của tiểu bộ kinh. Trong đây có nhiều bài kệ rất là hay, cho nên mình lâu lâu mình trích. Một là từ Pháp Cú, hai là từ tiểu bộ kinh, ba là những bài thi kệ thiền. Và chúng ta có một đại ý của bài kinh này. Đại ý: hãy khéo an trú tâm nơi định bất động. Và mình đừng có hiểu lầm định bất động nghĩa là nó vô cảm, nó không còn có cái cảm xúc gì cả. Thưa, định bất động có nghĩa là an trú tâm ngay nơi cái sự tỉnh sáng nhận biết, và không có để cho những cái vui buồn sầu khổ bất an của bên ngoài nó tác động vào tâm thức mình. Tức là ở mức độ cạn nhất là người này có một cái sức tự chủ rất là mạnh. Ở mức độ sâu, đó là người này có thể đến đi tự tại thông dong trong 3 cõi 6 đường, gọi là định bất động. Người tu không phải là mình vô cảm, không phải là mình không có những cái xúc cảm với những vui buồn, thưa rất là bén nhạy. Có điều mình không có bị cảnh nó lôi thôi, gọi là an trú trong định bất động. Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện hay đấy. Lần đó vua trời nhóm họp các vị tiên thử cái ông nào thần thông giỏi nhất. Ông nói: ta có thể biến thành lửa. Thế thì ông vung tay mà lửa cháy lần gần tới là chư thiên hoảng sợ. Thôi thôi được rồi, có lẽ ông là giỏi nhất, thu thần thông đi.
Ông thứ hai nói ta có một món thần thông có thể giỏi hơn nữa, vung tay cái là nước tràn lên ngập cả thiên giới. Cái các vị trời cũng rất là sợ đó, thôi thôi có lẽ thần thông ông là hay. Và họ cứ mỗi người trình một món thần thông, và cuối cùng người ông nào thần thông cũng giỏi cả, chẳng biết ai hơn ai. Và thiên đế nhìn quanh thì chỉ có một ông tiên, ông đang ngồi yên bất động. Lửa tới cũng không dao động, nước tới không dao động, núi cuồn cuộn lăn tới ông cũng bất động. Và thiên đế nói có lẽ anh này là thần thông đệ nhất. Mà đúng như vậy, bất động, nghĩa là này nước, này lửa, này đá lăn, này núi lở vân vân đều không có làm lay động. Cho nên thưa đại chúng, ta tâm bất động rất quan trọng. Trong cuộc sống đời thường, các vị để ý cái lúc nào tâm mình an bình tĩnh tại, lúc đó là lúc nội lực hùng hậu nhất. Và khi nào mà lòng mình đó sao xuyến, nó bất an, nó lo lắng, thế thì lúc đó là yếu nhất chứ không mạnh. Lúc nào mình giận lúc đó là yếu nhất chứ không mạnh. Bao nhiêu cái năng lượng giận nó đang cuồn cuộn ra ngoài. Và cái điều rất là dễ kinh nghiệm đó là khi mình sốt thì ra bao nhiêu sức nóng nó tràn ra ngoài hết. Bên trong nó rất là lạnh nên ngoài nó rất là sốt. Cơ thể vật lý nó còn có những cái biểu hiện như vậy. Người nào mở miệng ra và nói năng rất ư là dữ dằn, người đó trong bụng mềm như đậu hũ à. Hâm ha, đánh người phùng mang trợn mắt ghê gớm, nhưng mà người đó là hiền ấy. Còn người nào không nói năng chi, rất là đầm thấm, rất bình tĩnh, coi chừng người đó nỗ lực rất là mạnh. Cái tâm lý nó là vậy. Và từ cái điều này thì thưa đại chúng, là mình nghĩ là mình cuồn cuộn ra bên ngoài, mọi cái mình lo âu, mình bối rối, mình lo sao nhiều bao nhiêu thì nỗ lực mình yếu bao nhiêu. Người nỗ lực trầm ổn đó là người rất là bình tĩnh và định bất động ở mức độ cạn, đó là người này có đủ cái năng lực rất là bình tĩnh trong nhân gian. Và an trú được nơi đây, thưa đại chúng, là mình vượt ngang qua những cái sầu bi khổ ưu não của nhân gian, trở thành người vô quý, tức là không biết sợ. Có những người bình thường thấy họ rất là yếu, thế nhưng mà những việc, những cái việc khó khăn đến với cuộc sống họ, họ rất là hiên ngang, họ trở thành người mạnh. Còn có những người bình thường thấy dường như là anh hùng lắm, nhưng mà anh hùng rơ, không phải được thiệt. Tới việc phải coi giò chạy trước. Và cái điều này đó là nguyên tắc của sinh tâm lý con người. Rồi trong cái ngành tâm lý học, người ta chia sẻ nhiều điều hay lắm. Người ta nói điều này mà có khi nó đúng á. Những người con trai á, khi họ cương trực, khi họ mạnh, những lúc đó thì những người đàn bà thông minh đó, khi thấy cái cơn lửa nó đang nóng bừng rồi, nên nhịn thua đi. Tại vì ổng nóng bao nhiêu rồi ổng sẽ mềm bấy nhiêu thôi. Lúc đó mình nên nhịn thua, rồi sẽ có lúc ổng mềm, thật là mềm. Không ai giữ hoài một cái trạng thái tâm thức vậy cả. Rồi đa phần cái tính chất của người nam á, là nó luôn luôn đó, thể hiện cái sự cương mãnh. Thế nhưng mà sẽ có lúc ổng mềm, thì ổng mềm hơn người đàn bà rất là nhiều. Đó là cái bên ngoài thì nóng bao nhiêu, bên trong lạnh bao nhiêu. Rồi người đàn bà bình thường tâm thức của họ là tâm thức mở rộng, bao dung và thấp mình chịu thua. Nhưng mà cái lúc mà chỉ nổi cơn tâm hành thì lúc đó chỉ hơn đàn ông rất nhiều, rất là dữ. Đừng đụng tới, hãy nhìn thua đi, rồi sẽ có lúc nó dịu xuống. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Các vị để ý, không ai mà giữ hoài một cái trạng thái tâm thức cả. Và mình hiểu được điều này thì mình khéo điều hòa được đời sống rất là dễ. Đó là cái nguyên tắc của âm dương tương xung tương khắc của ngũ hành. Chưa cần đi vào giáo lý đạo Phật, dùng cái giáo lý của Nho, của Lão Trang thôi, thì giải thích đời sống, thưa đại chúng, là ta có thể học được rất là nhiều điều từ bên trong tâm thức của ta. Và có như vậy thì đời sống gia đình mới điều hòa được. Mình biết cái điều này nên lui một bước. Khi thấy cái cơn giận, cái cơn bực bội đang bùng nổ thì mình thông minh, mình biết lùi lại, rồi sẽ có lúc người kia dịu xuống, không cần làm gì cả. thì đời sống nó tự nhiên nó hài hòa. Chúng ta có vài điều chia sẻ về bài học này. Điều thứ nhất, chúng ta có một cái bài học trích ra từ câu chuyện. Điều thứ hai, chúng ta vượt qua các cái tầng chướng ngại. Điều thứ ba, chúng ta thành đạt được cái tầng bất động, bất động như núi. Và vấn đề thứ tư, cái tiến trình tu và sự thành đạt. Đó là bốn điều của bài học này. Điều thứ nhất các vị lưu ý là lời dạy của Đức Phật. Thưa đại chúng, là đôi khi ta hiểu lầm, ta tưởng là Đức Thế Tôn lúc nào cũng mềm mại, hiền diệu. Thưa, có những lúc hiền, có những lúc cũng dùng những lời rất là năng. Và từ bi không có nghĩa là mình yếu. Từ bi không có nghĩa là lúc nào mình cũng ngọt ngào mềm mại. Từ bi có những lúc cũng rất là rắn. Cái năng lực của từ bi, thưa đại chúng, là cái khả năng kỳ diệu đó, là dù người đó nổi giận, rầy những cái lời xúc phạm, nhưng mà bên trong nó cái chất làm nên là những cái lời rầy rà đó là cái chất của từ bi. Còn mình thì mở miệng mà mình nói những lời nặng thì cái chất của mình nằm nền, đó là cái chất của sân si nghiệp chướng, nhưng không phải chất từ bi bên trong. Mình nói là thôi khẩu xà với tâm Phật, nói thế thì nó chưa đúng, tại vì tâm của mình nó chưa có Phật. Mình mở miệng mình nói nặng, tức là lời đó được tuôn chảy từ cái tâm rất là nặng nề nghiệp chướng của mình. Và các bậc thầy, thưa đại chúng, là các ngài có rất là nhiều phương tiện để độ sinh. Có khi mềm mại, có khi cứng rắn, có khi nói xúc phạm. Và một điều nhắc lại đây nữa là các vị Bồ Tát mà tu nghịch hạnh á, đi trong nhân gian này, phần lớn mà tu được nghịch hạnh là những vị Bồ Tát đã nỗ lực rất là thâm hậu mới dám tu nghịch hạnh. Ví dụ thế này, các vị biết nỗ lực thâm hậu, mình nói để cho mát lòng nhau nó dễ, mà nói đụng chạm nhau để khích lệ người ta, chuyện đó rất là khó. Ai cũng cầu an cả, không ai muốn gây bí sự để cho người khác giận mình đâu. Chắc vậy thôi. Tôi có giải chi mà tôi nói những điều xúc phạm các vị, nói rồi các vị tẩy chay tôi làm sao? Rõ ràng là ai cũng đủ thông minh để biết là đừng bao giờ xúc phạm nhau. Cho nên xúc phạm người, tức là những vị tu nghịch hạnh, dám nói những lời rất là thật thà từ trái tim của mình, mà lời rất là nặng để khích lệ người kia, người đó phải tu giỏi lắm. Điều thứ nhất là lời nói ấy tự mình chịu trách nhiệm về nghiệp quả của mình. Ví dụ như tôi dùng những lời rất là mạnh để khích lệ các vị, rầy các vị, thì tôi phải đủ dũng lực, bằng không thì các vị sẽ quay lưng lại, không buồn thương kính ông thầy đó nữa. Cho nên cái nghiệp quả hiện tiền đó là mình bị người ta chối từ. Cái nghiệp quả xa hơn nữa là không có một cái gì gieo nhân mà không gặt cả. Mình gieo nhân một lời nặng với người là mình nhận là cái quả báo thôi. Cho nên phải tu rất là giỏi mới dám làm những Bồ Tát nghịch hạnh nha, chứ không phải dễ đâu. Và từ điều này, thưa các vị có thể quán chiếu là ta tiếp xúc trong nhân gian, người nào mà họ gây lý sự với ta, coi chừng đó là Bồ Tát nghịch hạnh đó, chứ không phải là người khổ ghét mình đâu. Và mình nhìn được điều này thì tu rất là dễ, không hề chán ghét, không hề thù oán ai cả. Coi mọi người là người ơn, coi mọi người là Bồ Tát nghịch hạnh và thường hạnh thôi. Và trong tâm mình nghĩ ai cũng là Bồ Tát, thì cái lợi ích rất lớn nó là gì? Là gì có mặt. Các vị là Bồ Tát rồi đó, mới coi người ta Bồ Tát. Mình người phàm, cho nên con mắt của mình thấy ai cũng phàm. Tâm thức của mình nhỏ nhoi, ganh tị, ích kỷ, đầy phiền muộn, cho nên mình nhìn ai, nghe ai, thấy cái gì của ai làm cho mình cũng thấy họ ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi cả. Còn tâm của mình nó rất là mênh mông, nhìn những cái vung vãi niềm đau nỗi khổ đến với mình mà mình rất là tri ân họ, cảm ơn họ, tức là lòng mình rất là mênh mông. Tự thân mình là Bồ Tát rồi, cho nên mình đã thấy mọi người là Bồ Tát. Cái điều đầu tiên ta nên nhớ như vậy. Và trở lại, thưa đại chúng, là lời Đức Thế Tôn dạy có khi rất là mạnh, có khi rất là hiền, Và từ cái này quy chiếu lại thì ta tri ân cuộc đời vô cùng, tri ân người thân nó vô cùng. Nếu có những cái khó khăn của ai đổ đến đời ta, ta hãy nhớ đó là những người hoặc là Bồ Tát thuần hạnh hoặc Bồ Tát nghịch hạnh, chứ không hề có người nào trong nhân gian mà không phải là những người pháp lữ của ta cả. Nếu các vị ham tu thì các vị làm được điều này. Thứ hai là tâm thức của người học trò. 500 vị tỳ kheo kia, thưa các vị rất là dễ thương. Ví thử bây giờ mà các vị lỡ làm thầy ai mà nói một câu với đệ tử, kiểu đó chắc nó bỏ đi luôn, quay lưng lại. Ngày xưa thì học trò tìm thầy khó, bây giờ thì thầy tìm học trò khó hơn học trò tìm thầy. Càng ngày nó càng như vậy thôi. Cái khuynh hướng chung bây giờ tăng ni trẻ Việt Nam họ rất là, đời sống tâm thức họ xuống rất là thấp. Chùa nào cái điều kiện mà dễ dãi, đời sống nó sung túc, vui, ở giữa thành phố họ đến ở. Chùa nào mà khó nghèo, ông thầy cũng khó khăn, không có cái điều kiện phát triển về đời sống vật chất, không có xài phí được, Phật tử ít biết đến, cực nhọc khó khăn, không có điều kiện đi học hành, họ đi hết, rất là khó như vậy. Và dần dà những cái chùa ở miền quê, thưa các vị kiến một thầy trụ trì không có ra. Trong khi chùa thành phố thì người ta chen chúc về để có điều kiện sống. Và cái điều này nó phát sinh rất là rộng rãi trên đất nước Việt Nam hiện tại. Cái tâm thức học trò như 500 thầy tỳ kheo thì rất là dễ thương. Đức Thế Tôn quả rất là nặng. Nói các ông đâu phải là những người mua bán cá ở bờ sông, bờ biển đâu, mà các ông ồn ào náo nhiệt, không có đầm thắm, không có dễ thương gì cả. Nếu mà các vị ở vùng biển thì các vị biết là những người hàng cá đó, khi mà thiền ở ngoài biển đi vô rồi là họ rất là náo nhiệt, phải giành giật nhau mua cá cho nhanh, đem vào phố chợ bán liền, cá còn tươi và ai đang trước được thì bán rất là dễ. Cho nên người ta hay ví cái chuyện hàng tôm hàng cá là nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, giành giật nhau, không có nhường nhau một bước nào cả. Và Đức Thế Tôn vỡ những lời đó rất là nặng. Thế nhưng mà cái tâm thức học trò dễ thương ở chỗ là khi bị rầy như thế thì 500 thầy nói với nhau điều gì? Đức Thế Tôn rất là thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta phải tu tập cho giỏi, cho nên Ngài rầy như thế. Thôi giờ các tôn giả cùng với tôi cấm điều bên bờ sông và chúng ta quyết lòng an cư 3 tháng nơi này, chứng thánh quả để làm với Đức Thế Tôn vui. Rất là hay. Và thưa, nếu mình có một cái chút tâm hành của những người học trò ngày xưa thì thưa các vị, tiến đạo rất là dễ. Thầy rầy một câu cái là mình buồn nửa tháng, không tiến đạo nổi. Thầy rầy nặng như vậy mà điều quy chiếu về đó là lòng từ bi Đức Phật rất là lớn, Ngài thương ta cho nên Ngài mới nói như thế. Mình hãy biết quay về an trú trong sự tu học. Và thưa đại chúng là mình cần bắt chước cái tâm thức học trò như người xưa để nuôi dưỡng mình, làm cái đời sống mình càng ngày càng vươn lên, càng tiến đạo được. Và điều thứ ba, chỉ có người thật tu, tức là người thật tình ham tu, mới có thể tiếp nhận được những lời dạy quý hiếm. Các vị mà nhớ trong thiền sử câu chuyện của Ngài Từ Minh đó, Ngài Từ Minh cùng với một số huynh đệ 5-6 người nghe Phần Dương Thiện Chiêu là một thiền sư lỗi lạc, cho nên họ dẫn nhau tới để xin với Ngài Phần Dương ở nơi đó để tu. Vào lúc ấy là những ngày đông, trời rất là lạnh. Đến nơi thì Ngài Phần Dương Thiện Chiêu, Ngài đang tưới cây, tưới kiển cho những cái lớp sương mù nó tan đi trên lá cây. Các vị biết ở xứ lạnh chứ hả? Xứ lạnh mà sương mù mà nó đóng một lớp trên cải, trên rau, người ta gọi là sương muối. Nếu sáng mình không có tưới nước, lạnh mấy cũng phải ra tưới thôi, thì nắng nó lên nó luộc hết cả một đám rẫy, không có còn gì ăn được hết. Trời đang lạnh mà nắng lên nó nóng, cái lớp sương mù nó tan xuống là rau cải mình bị luộc hết, cho nên hồi gọi là sương muối. Ban đêm mà lạnh bao nhiêu thì sáng lại phải tưới bao nhiêu để cho nó tan hết lớp sương.
Thì cái tình trạng miền Bắc Trung Hoa cũng như vậy. Các ông đến đánh để ngày Thiện Chiêu gặp lúc trời rất là lạnh, thì ông cụ đang tưới rau tưới cải vậy, cái nhóm 6-7 vị thiền sinh tới tham vấn thì ngài nói: ta đây không có cơm thừa canh cặn đâu mà cho cái lũ ăn mày tụi ngươi tới đây kiếm ăn rồi, tạt nước đi đi. Và trời thì đang lạnh, tưới vô người của mấy ông thầy đó. Mấy thầy cứ mặc nhiên quỳ xuống đó: nhìn bằng hòa thượng, con tới đây con xin học thiền, ta không có thiền bè gì đâu, đứng ở đây tâm dạ đi hết đi. Và xong cũng còn chưa chịu đi, nó nói cái lũ lì ra mặt, hốt đất hốt trò rải lên người luôn, cũng không đi, quỳ yên đó. Cái ông nói: tại sao ta đã tưới nước, ta đã vung trò rải đất mà lại không đi? Tự mình và cái nhóm nói: giờ bạch thầy, con tới đây con xin nương với hòa thượng để học thiền, cho nên không vì chút nước, không vì chút tro bụi mà con bỏ đi đâu. Ông nói: ồ vậy hả, thôi được, thôi vô đây, chấp nhận cho mấy ông nó đi rồi. Đã hết thử thách chưa? Chưa, không còn thử màn nữa. Thử màn thứ hai nè, mới kỳ đặc. Một hôm vào cái ngày dỗ sư phụ ông, ông sai thị giả đi mua rượu thịt đàng hoàng để ông nấu ngon lành, cúng cúng xong cũng dọn xuống bài biển mời các thầy: hôm nay ngày dỗ của sư phụ tôi, mời các thầy chén với tôi một bữa ăn thịt uống rượu bình thường thôi. Đâu có ông nào dám. Các lên ông ngồi tì tì ông ăn, vừa ăn vừa uống. Rồi sau bữa đó thì 500 chúng bỏ đi hết, 2/3, còn lại đào xào có một số tăng thôi. Và hôm sau tăng chúng đi hết thì còn một số rất là ít. Cái ngày lên pháp đường, ngày thuyết pháp, ngài nói rất là vui: ta chỉ cần một mâm rượu thịt thôi, ta tống đi hết hơn phần nửa cái bọn người không biết tu tập là chi, đỡ hao cơm tốn của là ngao kính thí. Và thưa đại chúng, là đó là cái phong cách của người xưa, năm lừa mười lọc đối với hàng đệ tử. Chỉ có những người thật tình quyết lòng tu mới có thể ở lại để đón nhận giáo pháp từ ngài thôi. Còn chúng ta chỉ nghe danh là một nè, nhìn hình thức là hai nè, thì chúng ta không thể chấp nhận được những điều như vậy. Bị hành hạ, bị trêu chọc, rồi chứng nghiệm thực sự là đời sống không có phần hạnh gì cả, thế thì niềm tin ta đổ vỡ ngay. Cho nên chỉ có người thật tu mới năm lọc mười lừa không có bị rớt xuống sàn. Đó là những hạt gạo trên sàn. Chỉ có người thật tu mới chịu đựng được những cái lời rất là đắng của những vị thầy thôi. Và không thì ta vui ở buồn đi thôi. Và điều này nó xảy ra trong nhân thế rất là bình thường. Phật tử tín đồ đến mà chùa nào tiếp xử một cách rất là đàng hoàng trọng thị thì mình đến chơi, không thì thiếu gì chùa. Ở miền Nam Cali thì nhiều chùa lắm, mắc gì tới chùa này chi, ví dụ vậy. Rõ ràng là chỉ có những người thật sự ham tu mới tìm đến những đạo tràng để tu học thôi. Còn đa phần chúng ta chỉ theo cảm tính là trong lý tính, tức là vuốt ve tình cảm thì mình đến, mà đụng chạm đến tự ái mình thì mình đi. Cho nên thưa các vị, chỉ có những người thật tu mình mới chịu đựng được, mới vượt ngang qua những cái lời rất là đắng của những vị thầy để học đạo. Các vị nhớ điều này rất kỹ, để ta có thể tiếp cận với những vị thầy giỏi học đạo. Bằng không thì thưa các vị chỉ tiếp nhận được những vị thầy ve vuốt cảm tình mình thôi, chứ không thể đẩy mình đi đến cái chỗ thành đạt từ con đường tu. Đó là điều thứ nhất, cái bài học từ câu chuyện. Thứ hai là ta vượt qua các cái tầng chướng ngại. Cái chướng ngại đầu đó là tự thắng được gai dục.
Ai đã thắng gai dục, nắng gia hại trói buộc. Câu thứ hai là cái câu nói về hoàn cảnh bên ngoài. Câu thứ nhất là nói về tự thân. Tại sao gọi nó là gai dục? Thưa, cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm về đời sống và các vị nhận ra ngay à. Những cái tham muốn nào nó cũng đều là một loại gai đâm vào da thịt của ta. Ban đầu nó có cái hương vị ngọt ngào, thế nhưng mà mình đi vào rồi mới thấy nó là một loại gai. Tất nhiên các vị là những cư sĩ trong đời sống gia đình, các vị nhận biết cái điều này rất là dễ. Tâm thức của chính ta đôi khi nó cũng khó chịu nữa, chứ đừng nói chi cái người hôn phối của mình. Họ không hề có một tình cảm đời sống gia đình nào mà không có sự chịu đựng về nhau cả. Họ không biết có đúng không, chắc tôi nghĩ không sai mấy đâu. Cái vui, cái buồn, cái bất thường của tâm thức con người nó rất là dễ phát sinh. Mới vui đó, nhưng nói một câu là giận nhau liền. Mình cũng thế, thì người cũng thế thôi à. Mình đang hớn hở, đang tươi cười, thế nhưng mà chỉ cần một câu xúc phạm thôi là mây đen đầy trời bủa xuống cuộc đời ta ngay. Và khi mây mù nó phủ rồi thì sao? Chuyện gì cũng dám làm hết. Chắc vậy thôi. Đang ngồi chung trên xe mà mình lỡ nói một câu xúc phạm thì coi chừng á, từ 70 cây số đạp một cái dèo lên 90 mai, chạy liều mạng không sợ chết. Khi cái cơn giận nó lên thì nó đốt cháy cả chính mình, đốt cháy cả người thân bên cạnh dễ như không. Và điều này nó xảy ra như cơm bữa. Họ không biết có không, không thấy ai đồng tình với tôi, giống như tôi nói đúng mình tôi nghe vậy. Và đó là, thưa các vị, nó rất là rõ ràng trong đời sống các vị thôi. Cho nên người nào sống trong đời sống gia đình mà mình vượt thắng được cái gai dục của tự thân, tức là những cái bất như ý nè, những cái tức tối nè, những cái xúc phạm mà mình có thể dịu được cơn giận, dằn được, rất là bình tĩnh, rất là an lành trong một ngày, thế thì giỏi lắm. Chứ chưa nói gì nhiều đâu. Các vị chỉ cần vượt ngang qua ngần ấy việc thôi là đã giỏi lắm rồi. Có những cái đáng giận vô cùng nhưng mà các vị nuốt được cái cơn giận xuống là giỏi lắm rồi. Có những cái bực bội vô cùng nhưng mà các vị có thể thở vài hơi cho những cái buồn bực tức tối nó trôi ra ngoài, và các vị nói một lời xin lỗi với người thân của các vị lúc mà mình không có lỗi gì. Các vị nói như vậy được, xin lỗi một lời để cho người ta dịu cái cơn bực bội vô duyên của người ta là giỏi lắm rồi. Không biết có làm được hay không, chứ cái này là tu này. Cái này các vị làm được thì các vị mới tu, còn không thì bình thường này thì tu dễ ọm rồi, không có khó khăn gì cả. Không ai chọc tôi, tu dễ ọm. Người ta chọc mà mình tu được mới gọi là người tu chứ. Mình bị ăn hiếp tả tơi mà không phải là hàng xóm ăn hiếp, người bên cạnh ăn hiếp mà mình nhịn được mới gọi là tu nha. Các vị giỏi hay không là chỗ này, chứ không phải là mình giỏi cái chuyện nói trời trăng mây nước, thuyết đạo lý rầm rầm đâu, không phải. Ngay trong đời sống các vị nhịn được con các vị, nhịn được người thân của các vị, nói một lời xin lỗi mà tự mình không có lỗi gì hết là giỏi, là tu khá. Mình chưa làm được điều này thì tu chưa giỏi, không có gì lạ. Và hãy nhớ một điều là chung quanh ta đầy Bồ Tát, Bồ Tát nhận hạnh đầy hết, không cần tìm đâu xa, ngay bên cạnh thôi. Hãy nhìn cho rõ mặt Bồ Tát đang có mặt bên cạnh ta. Và thưa các vị, không có cái thiệt thòi gì đối với cái chuyện ta tu hành, ta thấp mình, ta nhẫn nhịn cả. Các vị làm cho trái tim của các vị càng ngày càng dày, lòng độ lượng các vị càng ngày càng lớn khi các vị làm được điều này. Đó là mình nói một chút về cái gai dục của chính bản thân mình vượt qua chạy được. Cái điều cần vượt qua nữa là, thưa đại chúng, là có những cái bực bội ham muốn của chính tự thân, nhưng mà các vị biết dừng lại được. Ví dụ như mình thích đổi một chiếc xe mới cho nó, thế nhưng mà các vị nghĩ rằng nó chưa cần thiết lắm, các vị biết dừng lại, không có phung phí cái tài chánh mình một cách vô ích, đã là hay lắm rồi. Tức là những cái ước muốn ở bên trong đáng lẽ mình sử dụng nó không phải khó khăn chi, nhưng mình biết dừng lại, mình biết tri túc lại, đây là cái chuyện cũng không phải dễ làm đâu, vượt qua được nó rất là giỏi, vượt qua được. Bằng không thì thưa các vị, mình làm bao nhiêu cái dư giải của mình phung phí trong cái chuyện mua sắm hết à, không hề. không hề dằn dụm được chút nào cả. Và có những cái tự thân nó thúc đẩy mà mình dừng lại được, gọi là người đủ cái hiên ngang, đủ chí khí tu mới có thể làm được. Dừng lại được cơn giận, dừng lại được cái lòng ham muốn, rồi dừng lại được cái sự ganh tị của tâm thức và mọi cái từ bên trong cho tới bên ngoài. Mình nhận diện, mình quán chiếu để mình dừng lại được, thì người đó thắng được cái dục của tự thân. Cái thứ hai là vượt qua được hoàn cảnh. Ở đây là nắng, gia hại và trói buộc. Chỉ chung do cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta, thiên nhiên, môi trường và hoàn cảnh xã hội, những cái thứ này nó cũng khống chế chúng ta rất là nặng nề. Mình vượt qua được những cái này thì mới có thể đứng bất động được. Thưa đại chúng, là cái hoàn cảnh sống, tức là cái môi trường sống của chúng ta, nó đặt ra rất là nhiều thử thách cho việc tu của chúng ta. Ví dụ như mình tọa thiền, giản dị như nãy giờ mình đang ngồi đây, thế nhưng mà bên hàng xóm họ cứ đóng đinh bùng bùng, bất an chứ. Thay vì mình có thể khép mắt lại, mình quán chiếu, mình nhìn vào bên trong để nhìn thấy từng cái vọng thức nó sinh diệt, thế nhưng mà mình nhìn vô trong không có được, tai mình nó cứ dán chặt bên hàng xóm thôi, cứ nghe cái tiếng bùm bùm dội lỗ tai rất là khó chịu. Và người ta có một cái định nghĩa về ô nhiễm môi trường, không có nghĩa là không khí ô nhiễm, mà âm thanh nó cũng làm ô nhiễm nữa. Mình đang ở giữa cái đời sống mà âm thanh nó bao vây bốn phía, nó gây nên cái tiếng ồn rất là khó chịu. Nhưng tương đối trên đất Mỹ này thì người ta còn tôn trọng đời sống cá nhân của nhau. Ở Việt Nam thì không có. Các vị nghe hàng xóm láng giềng nó mở quán cà phê, nó đánh nhạc đinh tai nhức óc, chịu không nổi. Chùa của tôi bây giờ thì dường như hơi khá rồi. Ngày xưa cái quán cà phê bên cạnh, tối nó mở 3-4 cái loa, nó dội ngược cho chùa mình cho tha hồ đó mà nghe. Và đó là mình nói vượt qua được cái hoàn cảnh, cái môi trường về âm thanh, về đời sống thì chưa đạt ra. Thưa đại chúng, là cái đời sống của xã hội bên đây nó không có dẫn gì để mình vượt qua dễ đâu. Mọi cái nó đều thúc ở phía sau lưng, nó thúc mình tới. Chỉ cần các vị bật cái tivi lên là ngàn vạn cái thông tin nó mời gọi các vị. Cầm một tờ báo lên thì mình không buồn coi tin tức, nhưng mà mình dở đang sao coi cái món nào hôm nay có cô nó sale là mình để ý rồi. Và cái chuyện này nó rất là thường trong tâm thức của chúng ta. Cho nên vượt qua được hoàn cảnh, vượt ngang qua những cái tiếng ồn để có thể an trú được tâm, rồi vượt ngang qua những cái thông tin mời gọi của xã hội nó đang đập vào mắt các vị, rõ ràng là không phải dễ. Và nhất là cái thông Mỹ, xã hội người ta dành tới một năm tới bao nhiêu phần trăm tiền cái quảng cáo, mà cái nghề thuật quảng cáo họ hay lắm, các vị không muốn mua quảng cáo riết các vị cũng mua thôi. Và đó là mình nói cái chuyện vượt qua cái quảng cáo âm thanh tiếng ồn và những cái mời gọi của xã hội, và vượt qua cái sức hút của xã hội bây giờ, thứ nó càng khó khăn. Các vị lớn tuổi các vị dừng lại được, thế nhưng mà con cháu chúng ta bây giờ, thưa, nó bị hút vào cái chương trình game trên mạng, thưa, khó rứt ra lắm đó. Nó mua bán ở trên mạng, rồi nó kết bạn ở trên mạng, và đủ thứ chuyện. Nó đi làm thôi, về nhà nó có thể thức tới 1-2 giờ nó chơi game, không biết chán, không biết sức ở đâu mà sáng nó đi làm nữa cũng hay. Và thanh niên nam nữ ở đây thì nó như vậy, và rồi Việt Nam cũng vậy. Và cái tình trạng, thưa các vị, cái tình trạng suy thoái đạo đức rất là nghiêm trọng hiện tại. Tôi về tôi nghe mấy đứa ở trên phố nó xuống nó nói thưa thầy, cái tình trạng của các em mà nó lên đại học rồi á thì tương đối còn ít sợ hơn. Nó có du côn, nó có phát phách, nó có bụi đời thì hãy còn nhẹ hơn cái thành phần lớp trung học bây giờ. Các em trung học nó không biết gì hết, mà nó đi học nó lạnh ra phụ huynh nó vô trường. Và rất là nhiều cái chuyện thương tâm xảy ra trong cái xã hội chúng ta hiện tại. Các cái cháu thiếu niên, từ cái tuổi thiếu niên bước vào tuổi sơ sinh lớn ấy, đó là cái tuổi mà nó có nhiều chuyển biến về sinh tâm lý lắm. Mà cha mẹ không có cách gì dạy dỗ, khống chế, chuyển hóa tâm thức nó được. Nó đang đi vào cái xã hội rất là cuồng loạn, rất là bạo hành, rất là băng hoại đạo đức. Và ta vượt ngang qua được những cái hoàn cảnh đầy khó khăn như thế rất là khó chứ không phải dễ. Tương đối là chúng ta là những người lớn tuổi, ta đã có ý thức rất nhiều, đời sống ta trải nghiệm, ta còn biết dừng lại, biết khống chế tâm thức mình. Thế nhưng mà cái điều đáng lo là thế hệ con em của mình nó rất là đáng ngại. Nó sống với mình thì ít, mà nó sống với học đường, với đường phố thì nhiều. Bạn bè nó hút rất là mạnh. Và nhất là các cháu trên xã hội này, thưa các vị, sinh một đứa con rồi nuôi nó trưởng thành để cho nó học hành tới nơi đến chốn, mà nó có công ăn việc làm, nó trở thành một con người hoàn thiện, là cắn nỗi phòng phòng đi theo chân của nó. Các vị đều đã là những người làm cha làm mẹ, các vị thấy nỗi khổ rất là lớn. Không phải vì cái chuyện kiếm miếng ăn miếng mặc nữa, mà nỗi khổ là lo lắng những đứa con. Rồi hết cái nạn lo lắng cho con thì tới cái nạn lo lắng cho cháu. Tiền miên hết một đời này chưa hết nỗi lo. Và thưa, nói như thế để các vị biết một điều là vượt qua những cái tầng chướng ngại từ gai dục của tự thân, cho tới hoàn cảnh, cho tới môi trường, cho tới bao nhiêu chuyện cần phải làm, cần phải lo, cần phải trách nhiệm, cần phải bổn phận, thương mới dễ dàng đâu. Cho nên mình làm được cho tâm thức mình bất động như núi không phải dễ. Cái điều thứ ba mình cần vượt qua nữa là vượt qua được cái ràng buộc của nghiệp thức. Nãy giờ mình nói cái bên ngoài thôi, gai dục nó ở phần cạn, hoàn cảnh xã hội thì nó cạn hơn. Và cái này mới là cái đáng nói nè, vượt qua chính những cái tập khí của ta, cái thói quen nhìn đời của ta, hay buồn, hay giận, hay ghét, hay thương, hay tủi thân, hay mặc cảm, vân vân, đều có một cái tên chung, đó là những cái nghiệp thức lâu đời của mình. Mình sinh ra đời, thưa đại chúng, là mình đã đeo mang một cái khối nghiệp của quá khứ. Cho nên không ai tránh được cái chuyện là thừa tự nghiệp của quá khứ để có mặt trên nhân gian này. Do vậy, cho nên cái tính cách của con người trên hành tinh này mỗi người mỗi khác. Và người nào họ có điều kiện họ sinh trong những cái môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, họ học hành thành công nè, họ giàu có nè, họ là ông hoàng bà chúa nè, thế thì họ có cái nghiệp thức của ông hoàng bà chúa, có những cái tập nghiệp của những người được sinh ra trong môi trường như vậy. Họ có cái niềm kiêu hãnh của ông hoàng bà chúa, rồi họ có những cái thiên kiến, những cái cố chấp về đời sống của chính họ. Rồi mình sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn, mình nghèo, mình ít học, mình không có đẹp đẽ, thế thì mình lại có một cái nghiệp của người mặc cảm. Cho nên kiêu ngạo hay mặc cảm gì nó cũng đều là một loại nghiệp cả. Và vượt qua được những tầng này để cho tâm thức mình nó an định không phải là chuyện dễ. Các vị để ý nhìn tự tâm mình là biết ngay này. Mình đứng với một người nào, mình nhìn họ cái là tự nhiên trong tâm thức mình nó thầm khởi một ý niệm so sánh rồi. Đứng cao hơn tôi ha, hoặc đứng thấp hơn tôi, da trắng hơn tôi, da đen hơn tôi, mũi cao hơn tôi, mũi xẹp hơn tôi. Nhìn là biết ngay. Trong này nó khởi tiếng nói thì thầm liền. Và khi nó nói thầm thì nghĩa là cái gì phát sinh? Một là cảm thấy mình con hả hê cho nên tự hào, kiêu ngạo. Hai là mặc cảm cho nên, thưa đại chúng, là vượt qua cái tầng nghiệp thức, có nghĩa là mình nhìn mọi người mà tâm mình luôn bất động, đó là vượt được cái tầng nghiệp thức. Còn các vị nhìn là các vị nhớ về quá khứ của người kia, mình đã biết về người đó thế này thế nọ thế kia, người đó đã từng xúc phạm mình thế nọ thế kia, người đó hiện giờ là tuổi như mình nhưng người ta còn trẻ hơn mình hay là người ta già hơn mình, là mình nhìn cả là bao nhiêu nghiệp thức của quá khứ nó cuồn cuộn, nó tràn về, nó che lấp tâm thức ta ngay à. Cho nên vượt qua được cái tầng nghiệp thức, nhìn mà yên lặng, sống tới không có khởi ba đào, rất là giỏi. Các vị có khi nào nhìn cái tâm thức các vị nó dừng chưa? Khó chứ không phải dễ đâu. Mình nhìn mà tâm mình nó an tường, tĩnh lặng thì không phải là chuyện chơi. Lúc trẻ thì nghiệp thức của mình nó nặng về gì? nó nặng về cảm tính, cho nên nhìn cái là thấy dễ thương hay khó thương, có những cái điều nó hợp với mình hay không hợp với mình. Và lúc già thì mình lại nhìn ở cái nghiệp thức nó chuyển vào một cái hướng khác, nhìn là cái sự đối chiếu của mình là người kia thành công nè, không thành công nè, có danh nè, không có danh. Tức là càng về già thì khuynh hướng tâm thức ta nó đi về cái nẻo danh, ở tuổi trẻ thì khuynh hướng tâm thức ta nó đi về nẻo dục, già thì đi về nẻo danh. Rồi tới cái lúc nào đó, tới cái tuổi đã về chiều rồi thì cái tri thức của mình nó không còn đủ minh mẫn, hệ thần kinh mình nó không bén nhạy. Thì lúc bây giờ thưa các vị, nhìn mà tâm thức mình nó chìm chìm như đi vào giấc ngủ, cũng là cái dạng nghiệp thức nó rất là dày. Cho nên thưa đại chúng là vượt ngang qua những cái tầng chướng ngại của cạn vào sâu thì rất là khó chứ không phải dễ. Và nếu mình đợi cho tới chừng già mình mới bắt đầu tu tập thì nó muộn lắm. Mình phải làm công việc tu tập ngay bây giờ, bằng không thì càng già nghiệp nó càng dày, tập khí nó càng nặng, cái hệ thần kinh mình nó không còn đủ minh mẫn, cho nên mình già mình tu nó khó lắm. Hay buồn, hay giận, hay vui, hay ghét, hay thương, người già thưa các vị nó rất là khó khống chế ý thức của mình, nó không có tự chủ giỏi. Tôi có biết những cái vị hòa thượng mà lớn tuổi mà bệnh á, mỗi lần gặp nói chuyện gì cái ông xúc động, nước mắt cũng nằm đìa, ông khóc thôi như mưa, nhưng mà em bé. Thế nhưng mà hồi trẻ thì đố mà tìm được giọt nước mắt. Ở lúc già thì rất là dễ khóc, dễ cười, chuyện vui thì cười liền, chuyện buồn thì khóc liền. Cho nên từ cái điều này các vị hãy chiêm nghiệm lại đời sống tự thân. Mình không khéo tu á, là càng già thưa mình không có khống chế được, cái năng lực của mình càng ngày càng yếu, cho nên nó rất là khó. Do vậy hãy lợi dụng cái tuổi mình đang còn khỏe, cái sự minh mẫn còn đang có mặt, bằng không thì muộn lắm, không có kịp. Đó là chúng ta vượt ngang qua ba tầng như thế này. Và cái điều thứ ba mình chia sẻ là làm thế nào để bất động được như núi. Các vị lưu ý là bất động không có nghĩa là vô cảm nha. Có khi mình tu lâu cái mình không phải bất động mà mình vô cảm. Vô cảm là gì? Mình không có khởi cái tâm trắc ẩn đối với những hoàn cảnh xót xa, không có khởi được cái tâm từ. Mình bị đóng cứng ở trong cái thế giới của người tu, mình không có thể mở rộng cái vòng tay của mình để giúp đỡ được ai. Có chừng nó có khi nó đi vào cái tình trạng như vậy. Và mình nhìn lại lòng mình, khi nào mà tâm yêu thương của mình nó không có rộng mở, mình không có biết xót xa trắc ẩn trước những cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn của người, tức là từ và bi nó thiếu, nó vắng mặt trong cái tim mình, thì coi chừng mình lạc vào cái trạng thái của tâm thức bị cô cứng chứ không phải là bất động. Bất động nghĩa là anh rất là nhạy cảm nhưng mà anh làm chủ được thân tâm anh, gọi là bất động. Mà nguyên tắc mình càng tu tâm thức mình nó càng phải nhạy như vậy, nó rất là bén nhạy. Tại sao càng tu tâm thức nó bén nhạy? Tại vì mình không có vận dụng cái khả năng của tiếng nói thầm thì này nguyên thiên, mình cho nó yên lắng, cho nó nghỉ ngơi, cho nên cần thì cái sự suy nghĩ mình nó phát ra rất là nhạy. Còn mình chất nặng một khối những cái ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an, đầu mình nó luôn căng thẳng, luôn có rất là nhiều vấn đề, thì nó làm cho hệ thần kinh não mình rất là mệt. Cái sự suy nghĩ mình nó nặng nề, cái sự phán đoán của mình nó không có bén nhạy. Mình tu nghĩa là mình làm cho tâm thức mình nó yên lặng khi cần, và mình cũng làm cho tâm thức mình nó bật sáng lúc mình cần gợi chuyện để nghĩ suy, thì gọi đó là cái người an trú trong trạng thái bất động mà không phải vô cảm. Cái điều này mình nên nhận diện cho kỹ, bằng không thì mình dễ lầm bất động với vô cảm. Đó là tầng thứ nhất. Và chúng ta đi vào cái sự bất động bằng trải nghiệm, tức là những vấn đề mình đã đi ngang qua, đã có cơ hội tiếp xúc, đã biết rõ nguồn cơn của nó, cho nên mình có thể an tâm nhìn cụ thể nó vần xoay mà không có bị nó làm chao đảo. Đó là người đã trải nghiệm. tức là mình đã có kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm về cái chuyện đó rồi, cho nên mình dễ dàng, tâm thức mình nó yên bình khi tiếp xúc với sự việc, khi đối phó những vấn đề, mình không có đến nỗi chao đảo bất an. Đó là do gì? Mình đã đi ngang qua. Ví dụ như mình đã từng bị bệnh, bây giờ mình thấy những người bị bệnh đó thì mình biết là cái bệnh này tuy ghê gớm nhưng mà không có chết, không có đến nỗi cuống cuồng lo sợ. Đó gọi là tình trạng nó trải nghiệm rồi cho nên bắt đầu mình an tâm. Còn mình chưa từng bị cái loại bệnh đó thì bao giờ mình thấy người ta quằn quại, mình rất là sợ, rất là hốt hoảng, mình sợ chết. Nhưng mà thực tế thì nếu người đã biết rõ về bệnh trạng, đã từng có kinh nghiệm về bệnh đó thì họ không có cuống cuồng, không sợ. Họ nói coi thì ghê gớm nhưng mà cái bệnh đó nó qua rất là nhẹ, không có chết chóc gì. Và thưa, từ cái ví dụ đó thì các vị quay trở lại những cái đời sống bên trong của các vị cũng giống như vậy. Cái gì mình đã từng trải nghiệm rồi thì mình dễ dàng yên bình, tâm thức mình lắng lại. Và từ cái điều này ta cũng có nhiều bài học cho đời sống của chính ta. Mình đã từng có những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an, tức là các vị đã trải nghiệm rồi. Thế nhưng mà mình chưa có học được cái bài học đưa tâm thức mình đến chỗ yên mình bắt đầu là sao? Ai mà chẳng từng giận, ai chẳng từng buồn, ai chẳng từng lo lắng bất an, và ai chẳng từng có người thân ra đi. Thế mà gặp những việc như thế thì mình vẫn rối rắm, vẫn bất an, vẫn sao động. Điều này nó chứng tỏ là chúng ta chưa có cái cơ hội học chính bài học của đời mình. Nếu mình giỏi thì mình không cần học lâu xa cả, mình học ngay chính cuộc sống của mình thì mình có thể có được cái tâm thức rất là an bình. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là ta có thể quay lại để tu tập trong từng cái trạng thái tâm hành của ta rất là dễ. Ví dụ như khi nào mà có cái cơn bực bội, giận tức nó khởi lên trong tâm thức các vị, các vị thử nhận diện là ta đã từng bực như thế này rồi, ta đã từng lo lắng như thế này rồi, ta đã từng nghèo khó như thế này rồi. Chắc chắn là cái chuyện này nó không có nổi ghê gớm làm cho mình mất ăn mất ngủ. Thưa đại chúng, là tôi đôi khi tôi cũng nhờ những cái trải nghiệm này tôi cũng yên lòng được trong những cái lúc mà khó khăn nhất của đời sống tu tập của tôi. Ví dụ như tôi đã từng suýt chết do bệnh, tôi đã từng suýt chết lúc mà tôi còn bé ở trong giữa hai làn đạn chiến tranh. Rồi cho đến lúc gần đây thì những cái việc gì nó xảy ra tôi nói chết là cùng chứ có gì đâu nữa mà ngán. Mà nó chưa chết tức là nó còn sống, có gì đâu phải sợ. Mình chưa chết là mình đang còn sống, mà nếu nó đã chết thì nó chết cái bùng thôi chứ sợ thì nó cũng đã chết. Thế thì có gì nữa đâu mà sợ. Cái đáng sợ nhất của đời người là cái gì? Cái chết thôi à. Mà chết nó đến thì ta không có cách gì loại trừ nó được cả, ta không có chạy đường nào trốn được cả. Nó từ bên trong nó xảy ra cho nên mình không chạy đi đâu trốn cả. Mà nó chưa chết nghĩa là nó còn sống thì có gì đâu phải sợ. Thế thì thưa đại chúng, là những cái lo lắng buồn phiền bất an nó đổ xuống cuộc sống các vị không có cái gì đáng lo sợ cả. Cái sợ nhất là cái chết, mà cái chết đối với mình thì thưa các vị sợ cũng không có được, mà không sợ cũng không có được. Tại vì nó là cái hiện tượng rất là tự nhiên, nó đến với các vị thôi à. Cho nên thưa, từ cái trải nghiệm như vậy, quán chiếu như vậy thì ta đi ngang qua được những cái lo âu phiền muộn, sao xuyến bất an rất là dễ, và dễ đưa tâm thức mình đạt đến trạng thái bất động như vậy đó. Cái thứ ba là bất động từ cái thành tựu tâm linh. Mình tu tập mà giỏi, có được cái sự thành đạt thì tự nhiên lòng mình nó yên vô cùng, không có sợ sệt. Thế nào là thành tựu được tâm linh thì mình bất động. Mình đi nhiều cửa, cửa nào đi vào cũng có thể thành tựu được con đường này cả. Ví dụ như cái cửa mà chúng ta quen trong cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi, tức là Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu ngũ uẩn thâm sâu, đạt đến tự tánh của ngũ uẩn vốn là không rồi thì vượt ngang tất cả những cái khổ ách. những cái nạn tai hoạn họa, lo lắng bất an, chết chóc vân vân đều vượt ngang hết khi anh thành tựu được tuệ quán năm uẩn vốn là không. Và cái điều này xem chừng nó rất là dễ chứ có khó khăn gì đâu. Các vị nhìn thấy hình hài của các vị, thân này của ta chứ không phải là ta đâu. Rồi vui buồn này nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, ta thấy nó đến đi sinh diệt chứ ta có phải là nó đâu. Rồi những cái suy nghĩ thầm thì này, các vị nhìn kỹ coi, nó luôn diễn hành ngang qua tâm thức các vị. Các vị như đôi mắt nhìn thấy nó đang đi ngang qua như những hàng chữ đang diễn hành. Nó không phải là mình đâu. Mình khép mắt lại, mình nhận diện được tất cả những cái gì sinh khởi trong đây đều bị mình nhìn thấy. Nó là cái bị nhìn thấy mà ta là cái nhìn thấy nó. Thế thì có gì nữa đâu mà sợ. Cái suy nghĩ không phải là mình, cái vui buồn không phải là mình, thân này không phải là mình. Các vị vượt ngang qua ba tầng đó thôi thì các vị đã thành đạt được cái con đường bất động như núi rồi. Không có gì đụng vào ta được cả. Đụng vào hình hài ta thôi. Đụng vào thân là đụng vào cái hình hài, cái sở hữu của ta mà không phải là cái ta. Ta là cái nhận biết thân này chứ ta không phải là thân. Ta là cái nhận biết vui buồn này chứ ta không phải là những cái vui buồn. Ta là cái nhận biết những cái suy nghĩ thầm thì nói năng đây chứ ta không phải là những cái suy nghĩ thầm thì. Thế thì thưa các vị, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết ấy thì các vị bất động như núi thôi, bất động như sơn thôi, vững vàng như núi đá. Và mình an trú được thâm sâu hơn nữa thì cái điều gì xảy ra? Ta sẽ an trú ngay nơi cái tuệ giác, cái thánh trí hiện tiền, tức là cái tâm Phật bất động. Và cái điều này thưa đại chúng là mình càng tu tập giỏi bao nhiêu thì càng có niềm tin vững chắc bao nhiêu. Và càng tu giỏi bao nhiêu, càng an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động như vậy thì các vị không còn sợ, không còn sợ bất cứ cái gì cả. Ví dụ như chết, thưa hình hài này chết chứ ta không chết, ta vốn là cái bất động thôi. Cho nên thưa đại chúng là thành tựu được con đường tâm linh thì chứng được cái gì? Vô quý. Chứng được vô quý là như vậy, không còn sợ gì cả. Đó là chúng ta đi ngang qua những cái tầng bất động. Bây giờ đến cuối cùng chia sẻ thêm là cái tiến trình tu và sự thành đạt. Làm thế nào để mình tu và thành đạt? Điều thứ nhất, xin các vị nhớ là ta hãy thực tập điều này ngay trong đời sống của ta. Điều thứ hai là thực tập ngay trên thân và tâm. Và cái điều cuối cùng là an trú ngay trên sự nhận biết. Mình đừng nghĩ là phải chạy trốn đến nơi nào để tu cả. Ngay giữa đời sống này mình phải tu cho được. Ngay giữa gia đình bận rộn mình phải tu cho được. Người thông minh là người biết lợi dụng từng phút giây của cuộc sống mình để tu, chứ không có chạy đi tìm nơi nào hết. Các vị chạy lên đến Himalaya, bỏ hết trần thế này, các vị lên đó các vị có bỏ được trần gian chưa? Hình hài này còn. Tức là ta mang theo một cái tập nghiệp của quá khứ vui buồn thôi à. Cái trí nhớ này còn, cái sự suy nghĩ này còn, thì không có chạy đường nào trốn được cả. Anh lên cách xa phố thị bao nhiêu, anh cần nhớ về phố thị nhiều bấy nhiêu, lúc đó là không biết làm sao mà về lại nhà, nó còn phiền phức hơn nữa. Cho nên ở ngay nơi chỗ này, đứng trên hai chân của chính ta, trong đời sống gia đình của ta, khéo lợi dụng từng phút từng giây để tu, gọi là thực tập ngay trong đời sống. Mình làm thế nào nè, mình quét nhà cũng tu được nè, giặt áo tu được nè, nấu cơm tu được nè, dẫn chó đi chơi tu được, bồng cháu nội tu được, và làm mọi việc đều tu được. Mấy là người thông minh, bằng mình cứ nghĩ là tung hê mọi thứ để đi đến chùa tu thì thưa có khi cũng chưa thành công lắm đâu. Tại sao? Có khi mình bỏ nhà mình tới chùa, mình mang cả một đống phiền não của mình đi vô chùa tội nghiệp cái chùa nữa. Đấy. Anh trút được trong lòng anh thì ở đâu cũng là chùa cả. Lòng anh là thanh thản thì nơi nào thanh thản cả. Và đừng nghĩ mình phải trốn chạy đâu, thưa phải ở ngay nơi cái điều kiện của ta thôi à. Và khi các vị luyện tâm cho được, tu cho được thì nhà của các vị trở thành trở thành ngôi chùa liền, trở thành cái đạo tràng ngay thôi. Và cái điều này nó rất là tất nhiên thôi, từ bên trong tâm thức mình chuyển được thì mình chuyển được hoàn cảnh, chuyển được người thân, chuyển được môi trường. Cho nên hãy thực tập ngay trong đời sống của chính ta đang ở đây và bây giờ, không có chạm gì nữa nào cả. Và mình khéo thì thưa đại chúng là trọn ngày thì giờ dù cho có ai xâm phạm cũng không có lấy được thì giờ của ta. Bạn không khéo thì cho dù các vị ở một mình thì giờ các vị không có nữa, chắc như vậy thôi. Mình khéo vận dụng được thì giờ tu thì dù cho bao quanh các vị là bao nhiêu người, gây bao nhiêu nỗi ồn ào phiền muộn khó khăn, các vị vẫn là người sống cô tịch giữa núi rừng một mình vẫn tu được. Mà nếu không khéo thì các vị ở một mình, các vị cũng đang ở với hàng vạn người lao sao trong đây tu không được. Cho nên hãy đứng ngay chân của ta, ngay hoàn cảnh này, giữa lòng đời thôi. Đó là điều thứ nhất, hãy khéo thực tập ngay trong đời sống. Và cái điều này mình xin lặp lại, không có ông thầy nào thông minh bài cho các vị được cả. Các vị phải chính mình làm thầy của mình. Mình khéo mời gọi cái sự nhiệt tình, đam mê tu rồi mình tu được thôi. Không có ai mà sắp xếp thì giờ giùm mình để cho mình có thể có được thì giờ tu trong ngay đời sống gia đình các vị cả. Phải là thầy của chính mình. Cái chuyện tu hành nó không giống như mình đi ra ngoài phố vô hôm thì vô mà mua đồ rồi nó chỉ dẫn là ló gạch thế này nó có một cái bản hướng dẫn sẵn đâu, không có như vậy đâu. Tu hành là một cái con đường khám phá rất là riêng tư của từng người. Các vị nhớ điều này nha. Ở đây tôi thấy các thầy họ muốn làm gì họ vô tiệm mua cái họ về họ làm được. Họ coi trong cái bản chỉ dẫn của người ta, cùng lắm là họ hỏi họ dạy hết đủ mọi chuyện hết. Còn chuyện tu nó không giống như vậy. Các vị nhớ nó không giống như thế đâu. Nó khác vô cùng. Các vị phải đủ thông minh sắp xếp cuộc sống của các vị. Đó là ý thứ nhất, là hãy thực tập ngay trong đời sống. Cái thứ hai thưa đại chúng là các vị hãy thực tập ngay trên thân và tâm của chính các vị. Mình có một cái duyên lành rất lớn là có một hình hài này, là có điều kiện để thực tập rồi đó. Mình làm thế nào sắp xếp được và lúc nào mình cũng quay về để nhận biết, mời sự nhận biết nó luôn có mặt ngay thân hành của mình trước. Mình muốn làm chủ được cảm thọ vui buồn, thưa điều đầu tiên là mình phải thắp sáng được sự nhận biết nó có mặt ngay nơi thân. Đi đứng nói cười ăn uống vân vân, các vị đều đem sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Và làm được điều này thì ta mới có hy vọng bước được những bước xa hơn. Chưa làm được điều này thì thưa không thể bước được những bước xa hơn. Cho nên hãy khéo thực tập ngay nơi thân. Khi nào mà tâm các vị nó chạy đi chơi, nó vắng mặt nơi thân này là biết lúc đó mình bắt sự thực tập rồi đó. Lúc đó là mình đang là người sống như kẻ mộng du. Phải làm thế nào mình sống thật chứ không sống như người mộng du. Nhất định là thân ở đâu tâm ở đấy thôi. Mình bước một bước tới thì tâm nó phải theo mình, nó bước tới. Bước lui thì tâm nó phải theo mình, nó lui. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười lúc nào cũng mời tâm luôn có mặt ngay nơi thân. Hãy thực tập cho kỹ điều này. Uống một cốc nước, bước một bước chân, nhìn một bông hoa, hay là mặc cái áo, hay là mang đôi dép vân vân, mọi cái đều mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Và nếu mình không làm được điều này thì mình không thể tiến được. Trong cái truyền thống Vipassana họ dạy rất là kỹ về điều này. Họ dạy bước từng bước chân, và một ngày tu của họ rất là xứng đáng. Các vị mà đến tham dự những cái kỳ, những cái khóa tu của họ thì thấy những vị thiền sư của truyền thống Vipassana hay lắm. Họ không dạy nhiều như vậy đâu. Nửa tiếng đồng hồ ngồi, nửa tiếng đồng hồ đi, cứ xoay vần như thế cả một ngày. Có khi ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng. Buổi tối thì có 30 phút, 15 phút trình pháp thôi. Trình pháp là anh nói cho tôi nghe cái ngày anh thực tập được như vậy không? Tâm anh nó có ở yên với thân không? Nó có chạy đi chơi không? Đại khái như vậy. Cho nên thực tập ngay nơi thân và tâm. Và thân thì mình vừa nói rồi. Thế nào là thực tập ngay nơi tâm? Thưa có cái vui, có cái buồn, có cái suy nghĩ, có cái bất an, có cái tâm hành ganh tị hay là gì gì nó khởi lên trong tâm các vị, thì các vị phải làm được một việc là nhìn thấy nó, nhận biết nó, gọi tên nó, điểm mặt nó, và hãy nhận diện đơn thuần thôi, nhận biết sự có mặt của nó mà thôi, gọi là thực tập ngay trên tâm. Và thưa các vị, chuyện tu hành nó không có gì khó khăn và nhiêu khê cả, chỉ mỗi một việc là thực tập ngay trên thân và tâm, chín chắn được bao nhiêu thì mình càng làm chủ được mình bấy nhiêu, càng thành đạt, càng bước tới gần cái con đường bất động bấy nhiêu. Và bất động là tên khác của định, tên khác của tuệ, tên khác của trạng thái an lạc niết bàn. Và điều này ta phải thực tập nó từ ngay trên thân và tâm của chúng ta. Và cuối cùng cái chẳng cao nhất đó là an trú ngay nơi sự nhận biết. Thế nào là an trú ngay nơi sự nhận biết? Lúc nào các vị chẳng có sự nhận biết, đi đứng nói cười, kể cả lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, khéo thì ta là cái nhận biết, còn những cái vui buồn hờn giận là trạng thái của tâm hành, trạng thái của cảm thọ đi ngang qua. Mình vụng về thì mình thấy mình vui, mình buồn. Mình tu giỏi thì mình thấy mình là người nhận diện được những cái vui buồn. Vui buồn là khách đến đi, ta là người chủ nhìn những người khách đến đi, ta là người đứng nhìn dòng sông chảy. Và thành đạt được điều này, đó là các vị thành đạt được cái con đường chứng nghiệm thánh trí, chứng nghiệm được an lạc, niết bàn hay hiện tiền. Và con đường tu thưa đại chúng là nó rất là dễ, mở ra mời gọi chúng ta đi, mà chúng ta không chịu đi thì chúng ta liền cuộc đời mình vào sinh tử nỗi chiều. Khéo thì mình làm cho đời sống mình ngay nơi phàm phu mà chắc cánh ba cao. Và cuối cùng chúng ta có một kết luận như thế này. Ý thứ nhất, đó là đời sống là một cái tiến trình vươn lên, lột xác và làm mới từng ngày. Các vị nhớ là cái loài động vật như loài rắn thôi, tối thiểu một năm nó có một lần lột da để nó lớn lên một chút. Con ve sầu từ cái loài ấu trùng nó lột xác để nó biến thành loài ve. Loài người cũng vậy, cái nguyên tắc của đời sống là cứ mỗi một kiếp sinh ra làm con người, mình phải lột được những cái xác của phàm phu, tiến dần vào quả vị thánh. Nguyên tắc của đời sống là mỗi ngày mỗi vươn lên. Nguyên tắc của đời sống là anh phải làm cho đời sống tâm linh anh mỗi ngày mỗi một phát triển, chứ không thể dừng lại được. Và mình thông minh thì mình làm cho đời sống mình mỗi một ngày mỗi mới, mình làm cho niềm vui của đời sống mình mỗi một ngày mỗi có nhiều hơn. Đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, mỗi một đời mình bị chìm một chút, mỗi đời chìm một chút rất là tội nghiệp. Rồi kiếm được thân người không phải dễ. Trăm năm của đời người qua nhanh lắm. Các vị không có khéo tu, không có trân quý đời sống mình thì mất cái vèo, dễ như chơi, rất là nhẹ nhàng thôi. Cho nên hãy nhớ là đời sống là một cái tiến trình luôn vươn tới chứ không có dừng. Nếu mình không vươn thì mình bị thụt lùi đó. Nhớ như vậy. Người nào mà biết trân quý cuộc đời thì người đó đời sống tu của họ mỗi ngày mỗi phát triển, tâm thức họ mỗi ngày mỗi thăng hoa, niềm vui mỗi ngày mỗi nhiều. Còn nếu không giỏi thì mỗi ngày chất nặng sầu thương, rồi tới càng ngày càng già cái mình càng gây gắt, càng khó chịu, con cháu nó sợ, rồi than thân trách phận, trách trời trách người, sao tôi già tôi cô đơn, tôi già không ai thương tôi. Thưa các vị, do chính ta thôi. Ta phải nhớ là mình phải lột xác từng ngày, làm mới từng ngày, làm cái lòng mình nó an bình từng ngày. Và không ai thương mình bằng mình hết. Các vị không thương các vị thì không có người nào thương các vị cả. Mình phải thương mình bằng cái con đường là mỗi ngày mỗi lần cho đời sống tâm linh mình nó tiến bộ. Cái điều thứ hai thưa đại chúng là thanh lọc tâm. Nó có ba cái chặng: thanh lọc này, chuyển hóa này, và an trú này. Đầu tiên là mình thanh lọc những cấu bẩn của tâm trước, những cái tiêu cực của tâm hành mình phải nhận diện cho được để thanh lọc nó, làm cho lòng mình mỗi ngày mỗi trong hơn, cái chất hiền thiện càng ngày càng nhiều hơn, gọi là thanh lọc. Thứ hai là chuyển hóa, nghĩa là gì? Thưa, mình làm phát khởi những hạt giống rất là lành để tâm thức của mình, thiện nghiệp của mình nó mỗi một ngày mỗi một nhiều hơn. Và từ cái tâm hành phàm mình phải làm dần dần để tâm nó trở thành thánh thiện, gọi là chuyển hóa. Và cái cuối cùng là khi tâm anh đã thuần thiện, tức là đã thuần rồi, đã trắng rồi, đã sạch rồi, thì mình an trú ngay cái sự nhận biết sáng ngời của tâm Phật bất động, gọi đó là an trú tâm. Và bài học này mình kết thúc ở đây. Và xin đại chúng nhớ cho một điều thế này: mỗi một ngày mình tu mà không tiến là mình lùi á, chứ không phải nó dừng lại. Mỗi một ngày mình nhận diện được cái sự tiến bộ đời sống tu hành của mình. Bằng không thì thưa đại chúng là cuộc đời mình càng ngày càng mất. Bằng không thì sự sống của mình mỗi ngày nó mỗi hao hụt một chút, mà đời sống tâm linh nó không tiến bộ, có nghĩa là ngay trong đời này mình không có thành đạt được cái pháp lạc, ngay trong đời này mình không có làm đời sống mình được giàu có, thì nó bị lỗ vốn trong cái kiếp tương lai. Tu đừng để cho nó lỗ vốn nha, không lời ít thì cũng phải lời nhiều, chứ đừng để cho nó lỗ.
Dạ. Nghe thầy nhắc ngoài nhà hay chữ tâm hành đó, giờ xin thầy giải thích thêm cái cảm thọ và cái tâm hành đó phải nó cùng một nghĩa không chứ?
À, hai cái chữ này đó mình hay dùng, cảm thọ. Mình giảng lược bớt, các vị nhớ là ở trong Bát Nhã nó có tới 5 tầng phải không? 5 tầng là ngũ uẩn phải không? Tầng đầu là sắc, sắc thân, hình hài vật lý này, cân nông đo đếm được. Tầng thứ hai là thọ, cảm thọ là chỉ cho thọ này, gồm có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tức là cái nỗi khổ nó đến với mình cảm thấy rất là bất an, không có thể chịu đựng được, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Những cái dạng cảm thọ đó nó tương đối là nó thô, nhận diện được rất là dễ. Khi các vị giận, các vị thấy nó rất là dễ. Các vị ghét ai, lòng các vị cay đắng, các vị nhận ra cũng rất là dễ. Nhưng mà tưởng hành thức ba cái này nó lặn vào cái chiều sâu hơn, cho nên rất là khó nhận ra. Tưởng là gì? Những cái hồi ức của mình về quá khứ có hình ảnh, tạm gọi là tưởng. Tôi nhớ về quê hương Việt Nam thì trong tôi tự nhiên có hình ảnh của ao bèo, của bụi tre, của cây chuối, của dòng sông, ví dụ như vậy. Hình ảnh nó hiện rõ lên mùng một gọi là tưởng. Hành là gì? Tức là những cái ý nghĩ lao xao này nó di chuyển chạy tới chạy lui, nó vận động, nó bất an, nó luôn xao xuyến, gọi là hành. Thức là gì? Thức là những cái tri nhận của chúng ta, những cái nhận biết của chúng ta, gọi là thức. Định danh, đánh giá, so sánh, đối chiếu, gọi là thức. Và ba cái này mình gộp chung lại gọi là những tâm hành. Mình dùng cái từ cho các vị dễ hiểu giản lược là thân, cảm thọ và tâm hành. Và nên nhớ là khi dùng chữ tâm hành có nghĩa là trong đó nó gồm có tưởng, hành và thức. Và nếu các vị đã từng học với thầy Tông Triệt á, thầy phân định là trong đây nó có hai loại, gọi là độc thoại và đối thoại, phải không? Cái tiếng nói thầm thì, cái dạng chữ nghĩa nó đang trôi chảy trong tâm thức, người ta gọi đó là hành và thức. Tức là không hề có một cái sự nhận biết nào không có khởi tiếng nói thì thầm cả. Mình nhìn, ví dụ như tôi nhìn cái chân đế để cái chuông, là nhìn thấy là tôi khởi trong đây tiếng nói là cái này nó có hai màu, đỏ và vàng. Nhìn cái đèn thì tôi biết cái đèn này có cái hình hoa sen. Và nhận biết đầu tiên, nhận biết đó, nó chưa có tiếng nói thì thầm gì, nhận biết đơn thuần đó, thì cái sự nhận biết ấy nó được chiếu sáng từ tâm Phật bất động, nó vô ngôn. Biết mà không có tiếng nói gọi là nhận biết mà không có lời. Còn mình nhận biết mà mình bắt đầu nói thì thầm, phân tích, so no, đối chiếu, thì cái dạng biết đó gọi là biết có lời. Và cái có lời chia ra là hai loại, là lời thì thầm độc thoại và lời thì thầm đối thoại. Và khi có cái đối thoại và độc thoại thì nó lạc vào cái tầng tưởng hành và thức. Và ba cái này người ta gọi chung nó là cái từ chung nó là tâm hành. Và thưa đại chúng là ngay nơi thân, ngay nơi cảm thọ, ngay nơi tâm hành này, nếu ta khéo thì liền tức khắc có cái tâm Phật bất động bên cạnh. Thế nào là tâm Phật bất động? Nhận biết tức khắc, không có nói thầm thì, cái đó là tâm Phật bất động của các vị. Mình nói thầm thì nó có sinh có diệt, có đến có đi, có còn có mất. Mà không nói thầm thì gì cả, cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền rực sáng ngay nơi đây, nó vốn là vô ngôn, không có nói thầm thì, không có khởi tiếng nói, tức là nó không sinh và nó không diệt. Các vị nhìn thế này, đâu cần nói thì thầm gì đâu. Cái sự nhận biết nó rất là tỏ tường, nó rất là tỉnh tại. Trong khi đó các vị khởi tiếng nói thầm thì liền tức khắc có mặt của cái gì đi theo? Ghét, thương, vui, buồn, hờn, giận, mất an, ganh tị, phiền muộn, vân vân, một tràng dài phát sinh thôi. Mình mới nhìn thì mình không có phân biệt chi bằng cái tiếng nói thì thầm sinh khởi, thì nhìn rất là tự nhiên, rất là bình thường, rất là an tường, rất là lặng lẽ. Thế nhưng mà mình nói một câu, cái mặt dễ ghét, tức là một câu ngắn thôi, mấy chữ thôi, thì cái gì phát sinh? Cái trạng thái ghét nó trồi lên ngay. Nhìn thấy ồ, mặt dễ thương ghê ngay. Thế thì cái trạng thái của tâm mình nó khởi lên một cái cảm thọ thấy thương thương. Và mới thương thương đó rồi mình khởi thêm vài ba tiếng nói một tràng dài nữa, thế thì nó thương thiệt. Rõ ràng thôi, nghĩa là từ tiếng nói thì thầm nó sinh ra những cái cảm thọ, từ cảm thọ nó sinh ra cái gì tiếp theo? Nghiệp vui buồn, nghiệp dính mắc phát sinh ngay. Mình đi lăn quanh trong ba cõi sáu đường là do tiếng nói thì thầm đó, nó đưa đến cái trạng thái của cảm thọ sinh khởi. Từ cảm thọ sinh khởi nó đưa đến cái hành động của thân nghiệp. Ở đường dài như thế, nó lôi mình trôi lăn thôi. Đó là đôi điều mình giải thích, các vị thấy nó dễ hiểu chưa ha? Và mình tu là mình cắt ngang được ba cái thằng này rất là dễ. Bằng cái gì? Mời sự nhận biết của tâm Phật bất động luôn hiện diện, luôn có mặt. Khi các vị mời được cái sự nhận biết của tâm Phật bất động để nhận biết, thì tức khắc là mình an trú trong cái niệm, niệm gì? Niệm nhận biết mà vô sinh nha. Nhận biết nhưng mà không nói gì thầm, tức là nó không sinh không diệt gì cả. Ngang nơi đây Phật liền có mặt. Và các vị thử nhìn mọi sự nhận biết nó có mặt, rồi các vị nhắm mắt, các vị thấy cái nhận biết nó vẫn không có vì lý do các vị nhắm mắt mà không có, phải không? Mở mắt cũng nhận biết, nhắm mắt cũng nhận biết. Rồi mình tu giỏi hơn thì thưa, mình ngủ cái sự nhận biết nó vẫn có. Rồi tu giỏi hơn nữa, chết là hình hài này chết, nhưng mà cái nhận biết nó không chết, nhận biết nó vẫn tỉnh sáng. Và cái nhận biết này nó vô ngã. Có tiếng nói thì thầm mới có ngã, có ý thức, có sinh khởi. Rồi không có tiếng nói, chỉ là một cái trạng thái nhận biết đơn thuần, thì nó vốn là vô ngã, nó vốn là tự thể niết bàn, vốn là vô sinh bất diệt. Trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là mặt mũi thực của ta, là vị Phật bất động của ta, là trạng thái niết bàn của ta. Và lâm tế gọi là vô vị chân nhân, tức là cái con người thật đó, nó không có chỗ nơi, không ở đâu cả. Vui buồn thì còn có chỗ, suy nghĩ thì còn thấy được, mà cái sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm thì đố các vị thấy nó ở đâu? Không có chỗ. Cho nên ta hãy có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất động nó đang có mặt ngay nơi đây. Anh hãy an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhận biết thân của tôi, và thân không phải là tôi. Nhận biết vui buồn của tôi, cái vui buồn không phải là tôi. Và nhận biết những cái tiếng nói thì thầm này, nó đang sinh khởi trong vùng trời tâm của tôi. Tôi là cái không gian mênh mông vậy. Tiếng nói thì thầm nó đang đi ngang, nó bé nhỏ vô cùng so với cái nhận biết của các vị. Thì liền tức khác là ta đang ở trong hình hài ấm quẩn. Có thể ta đang có sự vui buồn đã diễn hành trong tâm ta, nhưng mà vui buồn là cái bị ta nhìn thấy chứ ta không phải là vui buồn. Thế thì thưa đại chúng là không có cái buồn nào nó giết được các vị hết, cũng không có cái vui nào nó làm cho các vị đánh mất mình mà trở thành cái mộng du hết. Rồi không có cái nỗi thất vọng nào nó làm cho mình chết hết. Thất vọng là một trạng thái cảm thọ, nó đến rồi nó đi, nó như mây bay trong bầu trời tâm các vị thôi. Các vị là bầu trời mênh mông, chứ các vị không phải là những nỗi thất vọng kia. Và mình chỉ cần an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động này thì mình cắt được vui buồn sầu khổ bất an, và an trú ngay nơi cái tâm bất động của ta vượt thoát mọi sầu khổ của đời người, nhẹ như chiếc bong bóng bay cao thôi. Rất là dễ tu, nó dễ không có khó khăn, không kêu tu thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành